là bắt đầu cô giáo Bobby là trẻ tự trí tiếp tục. Tuy nhiên khi chúng ta có một người tiến hóa thì chúng ta không thể nào tiên tri được nữa, tại vì một cái người tiến hóa này không phải là một cái nạn nhân của những hoàn cảnh nữa, nhưng mà thường thường là chủ hoàn cảnh. Cái những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc đời ông ta chắc chắn cũng đã được sắp xếp từ trước, bởi vì ông ta cũng có những nghiệp quả cũ. Tuy nhiên ông ta cũng không phải lúc nào cũng để cho những cái hoàn cảnh đó nó bắt buộc ông ta, tại vì từ theo cái cách thức mà ông ta xử trí và đôi khi ông ta thắng được cái hoàn cảnh. Và những cái chuyện này thì mình không thể nào tiên đoán trước được, ngoài trừ mình chỉ có thể phỏng đoán được mà thôi. Những cái hành động của ông đã trở thành những nguyên nhân khác, tức là nhân quả khác, và như thế thì sẽ tạo ra những quả mới. Và cái của những cái cuộc sống và những cái trong cái cuộc đời của ông ấy thì một cái dãy những cái nhân quả mới như thế thì nó không có được tiên tri trước được theo cái sự sắp xếp ban đầu, cho nên rằng là người ta không thể nào tiên tri được một cách chính xác. Chúng ta do đó chúng ta có thể nói rằng là trong cuộc sống của một người chưa tiến hóa mà không có một cái ý chí mạnh đủ để mà sửa chữa hoàn cảnh thì chúng ta cũng có thể tương tri được khá đầy đủ. Nhưng mà nếu mà chân ngã đã nắm giữ được cái phần nắm giữ được cái tương lai của ông ta thì chúng ta không cách nào mà có thể tiên đoán được gì hết. Một cái chân ngã mà nếu mà đã phát triển thì sẽ thiền định ở trên cái cõi của ông ta, và cái sự thiền định đó thì chưa chắc rằng là nó đã ăn khớp với lại những sự thiền định của cái tàn đá làm việc ở dưới này. Một cái chân ngã đã tiến hóa khá thì sẽ cố gắng đưa cái tâm thức của ông ta lên cao, lên tới cái cõi bồ đề, và sau đó đi lên những cấp cao hơn nữa. Cái điều này chân ngã làm mà không quan tâm đến, không liên quan gì đến cái chuyện mà phản ngã ở dưới này đang làm. Một cái chân ngã như thế thì có thể là gửi xuống dưới này một chút gì của ông ta. Nếu như là phản ngã dưới này thiền định, mặc dù hai cái sự thiền định của chân ngã và phản ngã thì rất là khác nhau, chúng ta cũng phải nhớ rằng cái chân ngã không phải chỉ có cái thượng trí mà thôi, mà còn là cả ba thể Abha Buddhimana. Và ở trong cái tình trạng hiện thời của tâm thức của ông ta thì chân ngã nằm ở trong cái thượng trí, ở trên cái cõi thượng trí. Nhưng mà khi mà ông ta phát triển hơn thì cái tâm thức của chân ngã sẽ thường xuyên ở trên cõi bồ đề. Và sau nữa thì nếu mà khi mà vị này đạt được quả vị chân tiên thì cái chân ngã luôn luôn ở trên cái cõi Atma, tức là cõi Niết Bàn đó. Nhưng mà chúng ta không nên giả tử rằng trong trường hợp đó, trong trường hợp mà nó phát triển cao hơn như vậy thì cái mana sẽ bị mất đi. Khi mà cái chân ngã đi lên được cái thể bồ đề thì ông ta mang theo cái mana, mang theo cái đồng chí với ông ta, và lúc đó thì tất cả những cái sự thể hiện của thượng trí cũng sẽ hiện hữu ở trên cái cõi bồ đề. Tức là thường thường thì cái thể thượng trí thì nó cũng có xuất hiện ở trên cõi bồ đề, nhưng mà chỉ có khi đó thì là mới được cấn rộng ở trên thể bồ đề thôi. Tương tự như vậy, khi mà ông ta đi lên cái cõi Atma, tức là cõi Niết Bàn, thì cả Manas Sumbodhi cũng vẫn ở trong chân ngã giống như ngày xưa. Cho nên bây giờ cả ba cái tinh thần này, cả ba cái thể tinh thần này sẽ hoạt động đầy đủ ở trên những cõi của họ và ở trên cả ba phương diện. Cái tinh thần như vậy thì là thực sự là có bảy, có đi một bộ bảy, nhưng mà đây là một bộ ba ở trên cõi của ông ta. Và cõi Atma, trên cõi Atma và trên cõi bộ hai ở trên cõi bồ đề, và chỉ độc nhất ở trên cõi trí. Và tổng hợp tất cả thì là làm thành bảy thể. Như vậy thì là ông ta sẽ kéo ông ta lên cao hơn nữa, và ông ta cũng vẫn giữ lại những cái gì ở dưới thấp. Tức là dù là lên cao nhưng mà vẫn giữ lại những cái thể dưới thấp của ông ta cũng còn lại gì đó. Cái điều mà đã được nói rõ ràng nhất, mà mô tả một cách rõ ràng về cái quyên tri của con người Atma Bodhimanas, thì tìm thấy ở trong cái cuốn Chìa Khóa Thông Minh Học của Bà Blavatsky. The Higher Self is Atma, tức là cái thể cao nhất là Atma, và không có chia cách ra từ cái universal and all one self, tức là không có chia cách ra khỏi cái là gì nhỉ, universal là vũ trụ, không có chia cách khỏi cái tôi của vũ trụ. Đó chính là Thượng Đế ở trên cao hơn hết. Thì tức là cái Atma ấy, thì nó là Thượng Đế nhiều hơn là nó là nó ở chung với Thượng Đế nhiều hơn là ở chung với chúng ta. Người nào mà thành công được để mà có được đầy đủ cái thể Atma ở trong cái chân ngã này thì người đó thật là hạnh phúc. Cái spiritual ego divine, tức là cái hồi trước Atma thì họ gọi là higher self, còn cái thứ nhì là Buddhi thì gọi là spiritual divine ego, tức là cái chân ngã tinh thần thiêng liêng, thì là cái gọi là cái linh hồn spiritual soul, tức là linh hồn trí tuệ, hay là gọi là Buddhi. Thì ở trong một cái phối hợp chặt chẽ với lại Manas là cái thuộc về trí, thể trí thể đó, mà nếu mà không có nó thì sẽ không có được cái chân ngã. Nhưng mà nó chỉ là cái Buddhi đó, cái Buddhi nó không có thì không có chân ngã, nhưng mà Buddhi này chỉ là một cái vận củ của Atma mà thôi. Còn cái thể thượng trí là cái trí thể thứ năm, người ta gọi như vậy, thì nó độc lập với lại Buddhi. Cái trí thể này thì nó sẽ là cái gọi là spiritual ego, tức là cái gọi là chân ngã về trí tuệ, thì trở thành chân ngã trí tuệ khi mà nó hợp nhất với lại Buddhi. và nó là cái individuality mà permanent, tức là cái cá nhân trường tồn, và nó là một cái chân ngã để mà đầu thai đi đầu thai lại. Đó, thì là đọc cái đoạn này là trong cái chuyện, trong cái cuốn chìa khóa cho nên học. Bây giờ tạm ra đây tạm nghỉ, bây giờ ai có muốn phát biểu gì không?
Nào là mình học cái này là thuộc về cái phần trên, cái phần trên của cái con người thọ tương. Cái tam thể thượng cái phần trên của mình đó. Cái này hôm nay là mình bắt đầu nghiên cứu vào cái phần trên, cái tam thể thượng của mình nó có gì. Atma Bodhi Manas. Ngày xưa tôi dịch nó là cái chân linh trí đó. Atma Bodhi Manas là cái chân linh trí nè. Chân linh trí là cái tam thể thượng mình nè. Nhưng mà cái Atma hay là thường thường nó chính là cái chân thần thể đó. Theo cái này triết lý là biến tiền của Hy Lạp. Ta thường dùng cái Monas đó. Cái Monas nó tương đương nhất mà. Bây giờ thành ra về anh em mà học gì gọi là thông học. Ta thường dùng cái này mình sẽ thành những. Nó phải dùng nhiều từ lắm, nhiều cái từ nó khác nhau mà nó đồng nghĩa với nhau. Bởi vì nó thường thường á là bởi vì cái nền triết lý cái đông phương và tây phương, hoặc là nền tín ngưỡng đông phương tây phương, nó có vô số những cái từ mà nó tương đương với nhau đó không. Thành ra mình là một người mà gọi là thông học á thì cần phải nghiên cứu, cần phải học hỏi nhiều lắm. Thì lúc bấy giờ mới không có cái sự mà lầm lộn, rồi mình cho rằng cái người này nói gì là đúng, cái người kia nói vậy là sai. Đây là vấn đề nó rắc rối về cái, nhưng còn cái sự phân cái ý nghĩa quyền lý của cái vấn đề phần tâm linh của con người. Thì cái Atma thường thường đối với phương Tây thì người ta thường thường cái tín dụng tinh thần là Monas, nhưng mà phương tâm mình đó như là tín ngưỡng mà của Ấn giáo mà là Mẫu giáo, người ta dùng từ Atma. Thì nó tương đương như Monas là chân thành. Monas là chân thành, nhưng mà Atma của người Ấn Độ giáo thì nó người ta gọi nó như là cái ở trong này là ha cái tên bằng là divine ego, hay là spiritual one ego, nghĩa là cái hồn phiên. Atma đó, Atma mà đối với cái lần tín ngưỡng phương Đông Ấn Độ giáo là coi nó tương đương như cái hồn thiên, thấy không? Hồn thiên là Atma. Đi quay rồi xuôi, rồi cái Bodhi đó, cái Bodhi thường thường cái tam thể thượng, cái tam thể thượng của con người mình, hay là nói cái chân ngã hay là chân nhân con người thật của mình thì nó có ba cái vận cụ quan trọng đó. Atma, Bodhi thường thường nó là thường thường bên Đông phương mình thường gọi là cái gì? Là cái linh hồn, nó là cái linh hồn, cái thần hồn, Parashurama, thường thường cái Bodhi nó tương đương với Parashurama của người phương Tây.
Bây giờ tôi hỏi ngay cái này có đúng không nhé? Tôi thấy thường thường người ta nói là nó là tu đó, tu luyện để họ luyện một cái tim thân hay là một cái tiêm thể gì đó, thì nó có và nó liên quan thế nào nó mới có thể nè.
Cái gì chuyện mà tu luyện thì thường thường là đối với thân học này thì nó là cái phương pháp mà mình để hợp nhất đó, hợp nhất cái phần nhân chân nhân, thì rồi sao mà chân nhân hợp nhất với chân thần thì lúc bây giờ mới nói đến tiêm thân là cái nguyên. Là cái giai đoạn thứ nhì của cái một thiền sinh mà tu, đây là theo với cái lập trường của bên theo học đó, là cái giai đoạn thứ nhất, cái người mà muốn tu mà đạt đến cái vấn đề mà tôi mừng mà không biết phạm nhân cho nên nên giai đoạn thứ nhất, bởi vì một người mà tu mà ta khi mà tu tiến rồi thật sự có tu có chân sư thì vẫn rất đàng hoàng ha, thì cái người này có thể học biết phạm nhân với cho nên làm cái giai đoạn thứ nhất chưa thực sự là nói đến cái giai đoạn mà đạt tới cái trình độ mà phát triển chuyên thân ha. Cái chính cái giai đoạn chân nhân mình đó, từ cái chân nhân mà bắt đầu cái giai đoạn thứ gì mà chân nhân mà thực tập mà hổ biết được chân thành á, là lúc bây giờ mới nói qua đến cái giai đoạn là hổ biết cái chân thành của mình là Bồ-đề, là cái người này luôn luôn có thể sống trong cái trục giác thể hay linh hồn hồn thể của mình, đó là cái vận cụ thứ nhiên của cái con người thật của mình đó. Nghe đơn giản khi mà nói đến tu thì mới nói đến con người, còn nếu mà nói về cái gì mà càng không vũ trụ thì cái bước đi này nó là khác nữa không, cái bước đi mà đối cho nhưng mà một người mà thiền mà ở trong cái lãnh vực mà cái thế giới mà hướng ba lô ca là cái thế giới mà hữu hình á, thiền mà trong thế giới hữu hình á, chứ không phải thiền mà trong cái lãnh vực mà vô hình hay vô sắc là Arimaloka, thì nó lại đi trên cái trình độ cao hơn nữa. Cái trình độ thông thường mà nó gọi có thể thực tập đạt được kết quả là cái giai đoạn thiền trong cái càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình. Đây là cái lập trường của bà Lão Sư ha, là cái giáo lý mà Lão Sư đã dạy cho các đệ tử nguyên môn của bà đó. Là cái chỉ dạy cho cái vấn đề là các thiền sinh cố gắng làm sao mà thực tập được khổ biến cái phạm nhân chân nhân của mình ở trong cái lãnh vực của cái các cõi vật chất hữu hình đó. Thì cái vật chất hữu hình, cái cõi vật chất hữu hình á, mà nó đến cái giai đoạn mà thường thường mà từ mà họ biết mà chân lên cái chân thành á, thì lúc bây giờ cái người này có những cái quan đăng đó là có cái cao siêu lắm, là cái quan đăng của cái thực giác thể, một cái linh hồn thể mà người ta là số mình những người mà thường thông thường tôi gọi là những người mở được cái chân thân á, hay là thực giác á, đó thì tôi đây là những là đúng căn cứ theo cái giáo lý mà gọi là chân trường của HBB, cái giáo lý chân trường của HBB. Thầy Lan hồi xưa bà mở cái trường pháp lý truyền đó là để dạy các đệ tử quần quyền môn của bà như vậy đó. Thành ra mà nó đối với cái giáo lý phong học của chúng ta ha, thì nó cũng là một cái chìa khóa mà để có thể là giúp cho các trường này tín ngưỡng khác hẳn, nếu mà họ có nghiên cứu thâm học thì họ thấy rằng cái điều mà lãnh kinh có thể nói gần đúng nó gần đúng chứ, nhưng mà đấu chiếu giáo lý thâm học với các ngành tín ngưỡng khác có khi nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm, bởi vì qua cái vấn đề tâm linh rồi nha, không có cái sự chứng minh cụ thể, không có trải nghiệm cụ thể thì khó mà tiếp tục được ai lắm.
Anh hai ơi, tôi mới đánh ở trong là đã có tìm cái thứ tìm thân tiên thẻ cho tôi tìm lại được cái cuốn của ông Bạch Liên này, thì nó là quyển tư và có ba bảy trường tồn, thì gồm có thượng trí tiên thân tiên thể, vậy tức là tiên thân là tương ứng với bảy bodhi, còn tiên thể là tương ứng với atma.
Đó là cái danh từ hồi xưa nó tự nhiên nó dùng như vậy đó. Cái tiên thể nhưng mà cái ở bên amen mà những cái bên mà bà là môn giáo ấn giáo thì cái từ atma người ta dùng nó là như là cái chân linh atma, nó là cái chân linh theo cái từ chuyên khoa của ấn giáo mà là người giáo, mà thường thường người ta atma người ta gọi chữ jiva đó, jiva bằng là jivatma đó. Thì cái này nó cũng chỉ là cái vận cụ của cái con người thật của mình mà nó đang hiện hữu ở trong con người của mình đó. Cái jivatma là cái chân linh đó, khi mà con người đầu thai là nó có trong người của mình rồi, cái gì đó là atma đó. Bởi vậy thì ở trong người của mình có ba cái bệnh cụ cái đầu, nhưng mà mình nghĩa là nó thanh quá, hoặc cái từ cái dưới mình về khoa nguyên lý học á, thì cái ẩn số rung động của cái thần thức mà của người thật của mình nó quá thành nha, nó thành cho mình, nó làm cho mình có khi không thấy được gì hết. Nhưng mà một người mà tu hành mà tu tiến lần chứ bằng ra một ở đây bởi vậy nên anh chị em mà nếu mà muốn tu theo học thì cũng cần phải còn lại cái mà dưới chân thầy, cái dưới chân thầy ba cái câu chú quan trọng nhất của dưới chân thầy lớn à, anh chị em coi lại đi, nếu mà muốn tu thân học thì phải nhớ ba cái câu chú quan trọng nhất mà bởi vì ngày xưa là tiếng Phạn, sau này anh người Pháp sẽ dịch ra tiếng Anh nha, ba câu chú gọi là sinh chất tu mà từ cõi giả đến cõi trên tức là con chữ ân quy mà biết như tuổi nữa không. Đó, cái câu chú thứ nhất này cũng quan trọng ghê lắm, mới là phải thiền tu theo tăng học thì học dưới chân thầy, cái dưới chân thầy mình dành cho những người mà trí thức ở phương Tây nhé, họ chưa có khả năng là thiền giữa phương Đông, thiền giữa lại thiền cái câu chú đó thì tôi là khám phá đó, mà người mà muốn tu mà cái này thay mà cung tông thùng đó ha, vừa tông thùng á thì phải thực tập ba câu chú đó, mà tùy theo cái kêu mình còn cái cung á, cái cung của mẫu đường á, mà phải là hạ tu là phải khó cho câu chú đó, bởi vì nó khó chứ không phải đơn giản mình nói thôi, coi có khi nó không đúng rồi, có khi người ta hành khá là bởi vì họ chưa có nghiên cứu cách cặn kẽ, rồi không có thanh lọc, không có kinh luyện. À, rồi chứ người ta ném cho nói sao rồi mình làm vậy đó là chết cái chỗ đó, nó chết cái chỗ đó chứ thật sự mà vấn đề tâm linh là nó khó dữ lắm, khó lắm, sơ xuất một chút là nhưng mà thường là bị tội quả nó cái như người thường sơ xuất một chút là bị tội quả là ta rồi nữa, chứ không đơn giản đâu đó. Thành ra cái vấn đề một tâm thể thượng của mình ở trong là nhà gầm bô quanh cũng nói sơ sơ ha, để cho mình hiểu là con người là con người của mình, cái thần thức á, cái thần thức của con người thực sự của mình nó có ba cái bận cụ đó, Atma là cái tên thần thể, tôi gọi tên thần thể ha, rồi cái Buddhi nó là cái linh hồn thể hoặc là cái tự giác thể, cái Buddhi á, rồi cái Manas là cái thể thượng trí của mình hay là cái nhân duyên thể là đúng thời nó căn bản á, ba cái bận cụ này là nó luôn luôn ở trong con người của mình đây. Nhưng mà mình không thấy, mình không biết, đa số cái nền tín ngưỡng hiện tại cũng họ không biết cái gì hết cỡ nè, đa số tôi dám nói không sao, do cái Phật giáo là thiên chúa giáo không bao giờ mà họ hiểu được cái hai thiên đi mà hát lại gì giống, họ đâu biết cái gì cỡ sao luôn. Đó, nó rõ ràng đây anh chị em đó, nếu mà anh chị em có đủ các tôi là đứng ngưỡng đó, coi lại rồi các vị mà đạo sư bây giờ họ cũng không biết nữa. Cái những gì mà ông Tần Tâm Thanh Hải rồi toàn là những người đó dốt không à, rồi mà đa số nhân loại của mình nó thấy những người đó có một vài cái thần thông thế là công trùng như Phật thống rồi đó, vì đó là một sự sai lầm hết sức nè.
Vậy trong ấn giáo đó có biết về Atma Buddhi
này không? Thì chính là cái của họ không biết là được, bởi vì tâm kinh Phải Đà họ nói rõ lắm, nên họ giáo mà nó môn giáo họ biết rõ ghê lắm, mà chính cái căn bản của họ là bởi vì nó là cái tâm nguyên là đồng nhất của phương Đông á ha, gọi là Indian là Trimurti đó ha, tức là cái tam diện là đồng nhất thể của phương Đông chính là trong ở kinh Phật Đà, anh ta gọi tất mà Brahma Vishnu Yeshua đó, cái tam là tam.
Về theo anh thì là ấn giáo còn nói những cái điều sâu xa hơn Phật giáo, Phật giáo thì nói về thực hành nhiều hơn, còn ấn giáo thì
Có Phật giáo chỉ về thành không chuyện không à, chứ cái chuyện có lẽ Đức Phật ngày xưa ngài cũng đã tu thôi, ngài cũng đã tu theo cách gì mà bà lão môn giáo mà không biết rõ, nhưng mà ngài không có nói phải không, chứ thật sự có lẽ ngài cũng biết rõ, nhưng mà đối với ngài thì nói là cái tín giáo lý nó mới để mà nó giúp cho trình độ của thời của ngài như vậy thôi, chứ thật sự ngài cũng biết rõ như vậy hả, tôi nói vậy đó, Đức Phật mình đó ngài đã ta tâm hiểu về cái tâm nguyên là biết cái phương Nam với phương Tây rồi chứ không phải đơn giản đâu, thấy không? Thành ra cái bà luôn cái giáo lý mà cái tâm nguyên là biết của của Thương Lâm mình tính là alien là Trinity là tam vị dòng nhất thể của là Long giáo Long giáo thì nó tương đương với cái tam viên mà đồng nhất của phương diện phương tây mình nghe của phương tây gọi là ít sang mà Trinity nó tức là Đức Chúa Cha Đức Chúa Con Đức Chúa Thánh Thần nó nói cái tương đương đúng không. Bởi vì chính không hợp mình nó là cái chuyện phá để mà có thể giúp cho người ta nghĩa là họ biết nghe với nhau cái thấy cho con người của mình nó có khi cao siêu với người biết lắm mà thật sự mình nó thượng đế là rõ ràng con người là thượng đế đấy chứ không đơn giản đâu. Tôi góp ý cho các bạn biết
ok nha. Nhưng mà hồi nãy anh nói cái ác ma là chân thành thì không đúng lắm bởi vì chân thần thì ở trên cái cõi đại nhất bàn á, còn ác ma thì chỉ ở trên cõi nhất bàn thôi. Bây giờ tiếp theo cái phần này nhé. Một khi mà cái chân ngã đã có thể tỉnh thức và nhìn thấy xung quanh mình và nhìn thấy những chân ngã khác thì ông ta sẽ có một cái cuộc đời và có những cái ý muốn và những cái hoạt động ở trên cái cõi của ông ấy. Nhưng mà ngay cả khi đó chúng ta cũng cần nhớ rằng trong những chương trước chúng ta cũng đã nói rằng cái chân ngã này để xuống cho tạm ngã chỉ có một phần nhỏ của ông ta mà thôi, và cái phần đó luôn luôn bị rối rắm vào những cái sự ước muốn. Và tại vì cái anh chàng phàm ngã này đó thì là có nhiều cá nhân tính quá, cho nên rằng là đi theo một cái những con đường khác với lại chân ngã, từ những cái hoạt động khác với những hoạt động của chân ngã, cho nên rằng là cái chân ngã này chẳng có thèm để ý gì đến cái cuộc sống ở bên dưới của cái phàm ngã cả, ngoài trừ khi nào có xảy ra một cái chuyện gì bất thường đối với phàm ngã thì chân ngã mới lưu tâm. Khi mà cái trình độ này đã tới được thì chân ngã thường thường là sẽ dưới sự điều khiển của một vị thầy, dưới cái sự ảnh hưởng của một vị chân sư, và ngay cả cái lúc mà anh ta có thể tỉnh thức đầu tiên để mà nhìn thấy cái gì bên ngoài anh ta thì anh ta đã tiếp xúc được với lại vị chân sư đó với những năng lực vô cùng lớn lao của vị chân sư, ảnh hưởng từ tính trên cái chân ngã và mang những cái sự rung động của cái chân ngã này để mà hòa hợp với ngài, thì cái ảnh hưởng đó nó sẽ làm cho anh ta tiến hóa rất là nhanh. Những cái tia sáng của ngài đưa xuống cho anh ta giống như là một cái tia sáng mặt trời đưa xuống cho một bông hoa, và anh ta sẽ tiến hóa rất là nhanh dưới cái ảnh hưởng đó. Cho nên đó là lý do vì sao mà những cái tình trạng trước của anh ta tiến hóa nó rất là chậm, giống như là không thấy gì cả. Nhưng mà khi mà vị chân sư đã để ý tới cái người này thì có làm cho anh ta phát triển và đã khuyến khích cho cái ý chí của anh ta cũng hoạt động chung với ngài, thì cái vận tốc của cái sự tiến bước của anh ta nó tăng lên theo cấp số nhân. Ở trong cái chương, những cái chương ở trong cái cuốn Đề Ba Căn, tức là cái cõi gọi là Đề Ba Căn là cái cõi hạ thiên, tức là gọi là gì nhỉ?
Cõi thiên đàng.
Nhưng mà mình dịch lắm tắt cái là gì, cõi trời chân phúc. Tại Việt Nam mình dịch là cõi trời chân phúc đó. Thì trong những chương khác trong cuốn đó thì chúng ta thấy có một cái chân ngã được rất nhiều người và đến được rất nhiều những cái cõi thiên đàng cùng một lúc, thì mang những cái hình ảnh của chỉ có những cái hình ảnh của những người bạn tạo ra hướng về anh ta, tức là những người bạn họ nghĩ về anh ta, họ tưởng tượng về anh ta đó, thì cũng ảnh hưởng đến anh ta, tức là những hình ảnh tốt đẹp đó. Thì những cái hình ảnh này tự nhiên là nó sẽ hữu ích cho cái chân ngã đó và giúp đỡ anh ta để có thêm những cái điều kiện để mà phát triển những cái tính tốt, ví dụ như là tình thương. Đó là cái rõ ràng là cái kết quả trực tiếp và cái phần thưởng của những cái tính tốt, những tính dễ thương của anh ta, và khiến cho anh ta được rất nhiều người thương yêu. Thì đó, thì nếu mà bạn bè mà nghĩ anh ta thương mến thì anh ta lại càng phát triển thêm, thành ra nó rất là có lợi. Đôi khi những cái hoạt động của cái lực đó đối với một cái chân ngã của một người bạn hãy còn sống sót thì có thể là nó sẽ thành ra cái gì nữa, tức là khi mà chắc là một cái người mà đã qua đời rồi đó, thì anh ta nói anh ta thương một cái người bạn nó còn sống đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lực nó xuất hiện ở trong cái tính chất của cái người bạn hãy còn sống trên cõi đời này. Bởi vì khi mà cái hoạt khi mà cái tác dụng đó nó trên tác dụng nó đối với lại cái chân ngã dùng qua một cái hình tư tưởng, nhưng mà cái phản não của cái người bạn mà còn sống á thì nó chính là một cái nó chính là một cái sự hiển lộ của cái chân ngã đó. Và nếu mà cái chân ngã đó nó sẽ được thay đổi đi thì nó sẽ xuất hiện ra ở trong cái chuyện mà anh ta xuất hiện ở trên những cõi thấp hơn. Cái câu này thì hơi khó, để coi cái câu kế thôi. Cái điều rõ ràng tuy nhiên là có hai trường hợp để mà giới hạn cái sự hoàn hảo của cái mối liên hệ giữa cái chân ngã và cái những người mà tưởng tượng ra anh ta. Thứ nhất là cái hình tưởng tượng thì nó không có hoàn hảo, và rất là nhiều cái cánh tốt của cái chân ngã thì nó không có nằm ở trong những cái hình ảnh đó, và cho nên rằng là không thể nào mà xuất hiện được, không thể nào xuất hiện những cái tính tốt đó được qua cái hình ảnh mà thôi. Thế gì là nếu mà cái người đó, cái chân ngã đó, nếu cái chân ngã đó không được tốt như là những người bạn mà họ tưởng tượng ra anh ta tốt như thế, thì anh ta không thể nào mà hoạt động được có một cái tác dụng tốt được, tại vì bản chất anh ta không được tốt bằng những cái điều tưởng tượng của mấy người bạn. Cái điều này tuy nhiên rằng là ít khi xảy ra, nhưng mà cũng có thể xảy ra khi mà một cái người không có chính đáng mà lại được người ta thần tượng hóa mình. Những cái phương diện đó thì tuy nhiên ở trong cái cuốn The Mental Body là cũng đã nói tới rồi, tức là cái cuốn thể trí, thể hạ trí thì có nói rồi, trong trang 197-98. Cái đoạn trên tôi nghĩ là ví dụ như mình sừng tín hiểu đó thì là cái người đó sẽ làm được cái chuyện đó, tôi nghĩ như vậy. Tại vì ví dụ như là bây giờ mình thần tượng hóa thành công chẳng hạn đó, mình nghĩ rằng là ông có tài ba ông chữa được bệnh nhá, thì khi đó là ông đã chữa bệnh được cho má tôi thật đó, tức là ý họ nói như thế đó, tức là những cái điều gì mình nghĩ tốt cho một cái người đã qua đời, mà nếu mà người ta có khả năng đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái cõi trần này. À, thành ra là nhiều người thờ cúng ông quan công, nhất là mấy người tàu lại thờ cúng lắm, thì khi đó là ông chữa bệnh cho mẹ tôi, mà tôi bị bỏng hết một bên mặt lột da ra, mà ông chữa bệnh là không có tí sẹo nào, tại vì chỉ là đến cái đền của ông ấy đó, xong rồi là có cái ông từ giữ đền đó, ông mới đốt một cái sớ, xong ông mới xúc lượng, xong ông mới nhổ lại, xong ông cho má tôi uống, mới lại bôi một nửa thì uống một nửa, bôi một nửa, tôi cũng biết cái chuyện là uống thuốc thì ông nhổ lại cho người ta mới nói, nếu không má tôi đâu có dám uống, ghê quá. Thế mà má tôi hết bị, là cái ngày hôm đó làm bị bỏng mắt rất là thối rồi, mà qua học về nó hết sạch luôn, mà má tôi ra lành lặn không có tí sẹo nào. Thì đó là cái tài mà má tôi nói là ông Đức Thánh Quan, tức là Quan Công. Bây giờ qua đoạn kế đó, nếu mà cái chân ngã mà càng phát triển cao lên chừng nào thì ông ta càng có thể khả năng để mà thể hiện mình qua những hình tư tưởng, và như thế thì sẽ đầy đủ, sẽ xuất hiện được một cách rất đầy đủ. Khi mà ông ta đã đạt được quả vị của chân sư, chân tiên, thì ông ta sẽ dùng những cái hình tư tưởng đó để mà giúp đỡ và dạy bảo những người đệ tử. Nếu chúng ta muốn biết rõ hơn về những cái vấn đề này thì chúng ta xem những cái hình sau đây, để tôi post những cái hình sau đây. Cái này là cái cuốn Nirvana, cuốn Nirvana cũng hay lắm. Đây là cái hình mà nói, hình mà ông nói. Tôi còn hình nào nữa, còn hình nữa. Đó, hình thứ hai đó. Thì cái hình này là cái hình 36 và một cái chân ngã và những cái hình tư tưởng của ông ta ở trên cái cõi trời chân phúc đó. Đó là Đề Ba Trăng. Thì cái ở trên cõi cao này có A, B, C, X, D, E, F. Đây là có nhiều lắm. Đó là những cái tính tốt, chắc là những tính tốt ABC rồi đó, XDF. Thì tính tốt của ông ta nó đưa xuống cái cõi lower mental, thành ra một cái nhân vật hình tư tưởng X gì. Thì có tất cả những cái tính tốt đó. Rồi nó còn đưa xuống cõi Axel, cõi Physical nữa một số. Rồi CD nó thể hiện được với cái cõi dưới, cõi Physical. Thì where physical body is C and D. Cái hình cho thấy rằng là những cái hình tư tưởng mà cái ông X này, ông X là chân nhân ấy, và sáu người bạn của ông ta, và sáu người bạn của ông ta là A, B, C, D, E, thì tất cả cái đó đều là chân ngã của năm, của bảy người đó. Ở trên cùng, cái dòng trên cùng là chân ngã của bảy người. Thì hình tư tưởng của cả bảy người đó nó sẽ trở thành một cái hình sống động. Sống động là cái hình ngay giữa đó, có cái chữ nhỏ nhỏ với lại sáu cái vòng tròn nhỏ nhỏ đó. Đó là nó gom lại thành một cái hình tư tưởng sống động, gọi là on soul. Cho nên rằng là cái hình tư tưởng sống động đó là cái vòng tròn ở giữa đó, thì nó sẽ liên lạc tới bảy cái ego ABCDF và XP của ông ta. Và nó liên lạc không phải là nó liên lạc tới những cái phòng ngã của những cái vị ABC đó đâu, mà nó liên lạc với chân ngã của những cái gì đó. Thế nó rõ ràng ở trong cái hình là chúng ta thấy rằng là những cái phàm ngã ABC nhỏ nhỏ kìa, ABC, D, E, F á, là những cái phàm ngã này thì có một người A là ở trên cái cõi thiên đàng, còn những người B với người A với F là cõi thiên đàng, B với E là ở cái cõi trung giới, và C với D là đang sống ở cõi phàm trần. Thì những cái phàm ngã ABC, D, E, F không biết gì cả, không biết tới cái chuyện mà những cái hình ảnh, hình tư tưởng A phẩy, B phẩy, C phẩy đó, nó không biết, họ vẫn đứng ở những cái cõi kia, họ không biết. Tại vì nó chỉ liên lạc tới cái chân ngã A lớn, B lớn, C lớn thôi, chứ nó không liên quan tới những cái A nhỏ, B nhỏ là phàm ngã. Đó, tại vì chính những cái ego ABC lớn đó, thì nó là liên lạc tới những hình tư tưởng mà nó liên quan tới cái ông X. Đây là cái hình thứ nhất. Cái hình thứ hai thì cho ta thấy rằng là bốn cái chân ngã ABCD tất cả đều là bạn bè với nhau. A, B và C thì đại thì đã ở trên cái cõi trên bàn rồi, lower mental. Còn D đấy là sống ở cõi trần. Những cái chân ngã A, B, C ở trên cái cõi thượng trí thì sẽ suy nghĩ về những cái người kia, nên tạo ra những cái hình tư tưởng. Và những hình tư tưởng đó nó nằm ở cái cõi thiên đàng, tức là cõi hạ thiên. Và nó có những ba cái hình tư tưởng ABC. Hình tư tưởng của D chứ, có hình tư tưởng của ABC và D luôn. Hình tư tưởng D phẩy chứ, tất cả đều phẩy hết, tức là những hình tư tưởng là có cái dấu phẩy. Thì nó không phải là, tức là A thì có A phẩy luôn, A thì có A phẩy hình tư tưởng thì được tạo bởi B, C và cái D lớn, A, B, C, D lớn. Tức là những chân ngã A, B, C, D lớn tạo ra những hình tư tưởng A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy mà nằm ở cái cõi hạ thiên. Còn trong cái chân ngã là nằm ở cõi thượng thiên thì đưa cái hình tư tưởng xuống cõi hạ thiên này rồi kết hợp với nhau. Tức là những người B cô D thì tạo ra một cái hình tư tưởng của cái anh A, thì nó lại phụ, nó lại phụ giúp cho cái anh A đang sống ở cái cõi lower mental, tức là cõi trời chân phúc. Còn cái anh A C D thì tạo ra một cái hình tư tưởng của cái anh B, thì nó cũng gom vào với cái anh B đang sống ở cái cõi hạ thiên, vân vân. Tức là ba người kia tạo ra hình tư tưởng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phàm ngã đang sống ở những cõi của họ. Đó, quý vị có thấy cái hình không? Hình thứ hai đó. Cho nên rằng là A, B và C thì mỗi người đều có những cái từ biểu hiện riêng. Một cái từ biểu hiện thì là chính là cái mental body của họ. Và hai cái kia là đó là hình tư tưởng của mấy cái người bạn của họ đưa cho họ. Còn cái anh chàng B này á, thì là có bốn cái hình tư tưởng của chúng anh ta, tức là ba cái, tức là một là chính là cái tư tưởng của anh ta ở trên cái cõi hạ thiên. Anh ta còn đang sống nhưng mà anh ta có cái tư tưởng ở trên cõi hạ thiên. Và ba cái nữa là do cái hình tư tưởng của ba cái người mà ở trên cõi hạ thiên là nghĩ về anh ta. Tại vì mấy nhân vật với ba cái người kia họ đã lên thiên đàng rồi, họ nghĩ về anh ta thế nào họ cũng tạo ra những hình tư tưởng ảnh hưởng đến cái thể hạ trí của anh ta như vậy. Một cái sự hiểu rõ cái cách thức mà một cái chân ngã có thể xuất hiện cùng một lúc ở trong những cái hình tư tưởng ở trên cái cõi hạ thiên của một số người, cho thấy rằng là để mà có thể đi từ một cái nơi này đến nơi khác thì người ta cũng không cần phải du hành, không có cần phải du hành khó khăn gì, tại vì họ đã có hình tư tưởng ở đó rồi. Trong cái cuốn không mất rồi, cái này chắc tôi phải copy thêm nãy hồi chưa có biết. Copy thêm dám vào đây. Ồ, con văn vô rồi nè. Trong cuốn thể hạ sĩ, The Mental Body, thì chúng ta đã mô tả cái kho của một người, tức là như là cái nốt nhạc của một người. Và như thế thì mình có thể tìm thấy một người nhờ cái nốt nhạc của người đó, mặc dù anh ta ở bất cứ đâu ở trong tam giới. Cái kho này là cái giống như là cái dây đàn của anh ta đó, thì nó liên quan đến cái nốt nhạc của anh ta. Nó chắc là cái tần số rung động của người đó nó có một cái gì đặc biệt đấy. Thì và nó liên quan đến ba cái thể hạ thể của anh ta. chí, vía và khác. Nếu mà một người mà không có không có ba cái thể thất đó trong lúc này thì người ta cũng vẫn dùng cái phương pháp đó được, tại vì cái thể thượng trí nó luôn luôn dính líu vào cái thể hạ trí, và những cái thể hạ trí mà nó là hạt lưu tái nguyên tử của thể hạ trí, và những hạt lưu tái nguyên tử của thể vía và thể khác, và như thế cũng đủ để có thể tìm thấy được cái nốt nhạc của cái người đó. Cái sự phối hợp của những cái âm thanh mà của một cái dây đàn của một người thì nó chính là cái tên bí truyền của cái người đó. Cái điều này không nên lẫn lộn với lại cái tên bí mật của cái còn là cái ô với là có phải là cái hình quả trứng không? Cái hào quang hình quả trứng.
Đúng rồi, cái kim nhỏ.
Cái đó thì nó không
nói hào quang.
Nói hào quang. Tức là cái trung, tức là cái nốt nhạc của người đó thì đừng có lẫn lộn với là cái mãn hào quang. Và cái mãn hào quang này thì nó là cái sợi dây đàn của ba cái khí thể của chân ngã. Từ cái hồi nãy mình nói tới là phạm ngã, cái tiếng đàn của phạm ngã, còn đây là mãn hào quang là cái tiếng đàn của chân ngã. Và nó được tạo ra bởi những sự rung động của những cái hạt nguyên tử Atma, Buddhi và Mana, và của chân thần đứng đằng sau lưng những cái thể này. Cái đây là hết cái chương này, thì bây giờ mời các anh đóng góp ý kiến. Anh Hai góp ý trước đi.
Bây giờ anh cho em học cái này rồi rõ ràng ha. Mình phải có cái hạ trí với cái thượng trí nó khác nhau hoàn toàn phải không, chứ không có giống nhau đâu. Dạ. Cái thượng trí thì nó ở trên cõi thượng thiên, gọi là higher mental. Rồi cái hạ trí là mình ở cõi mà hạ thiên, cõi gì vậy, cái thiên phúc mà đề vơ khăn thực sự quán giáo, người ta biết rõ từ ngày lắm. Cái cõi này là cái cõi của thần linh, đề va nó là thần linh. Thường thường thần linh là những cái nhân vật mà chói sáng tối, gọi là những cái nhân vật sáng chói trên trời đó. Đời ba, mình xem là nơi ở ha, nhưng mà thiên phúc, cho nó là nơi ở của các thần linh đó. Đời ba
của thần linh
Lao Rơ Man So đó, là cái cõi hạ thiên đó, là cái cõi mà cõi của các thần linh đó, là ở đó. Thần linh thì chính chính nơi đây là nơi hoạt động của các những bản thân của cái thượng trí, những bản thân của cái thượng trí nha. Đó, gọi là cái hạ trí của mình lao mưa gọi là khi mà cái thể tư tưởng cụ thể đó, gọi là conventional body đó. Chính cái cõi này đó, nói nay là nó tạo ra những cái tư tưởng cụ thể con người. Anh hiểu anh dịch cho chân phúc cũng đúng, bởi vì nó đây là cái nơi hoạt động của cái tư tưởng mà mình giả trị một người mà thực sự mà có cái trình độ mà hoạt động thường xuyên trên cõi này thì cũng như là khi mình bỏ thép rồi mình thấm trên cõi này là hơn, thì nó là cõi phúc lạc. Tại vì lúc này ở trên cái cõi hạ thiên này thì cái tư tưởng cũng phải giả tưởng như mình muốn hồi ở cõi trần mình có chiếc xe hơi đẹp quá ha, mà bây giờ mình chết rồi, sao bây giờ mình muốn thấy lại chiếc xe của mình, cái nhảy đi cái nó hiện ra liền à, nó phá rồi đó ha. Hoặc là ở cõi trần mình có nhà lầu villa rồi đủ đẹp đẽ đủ thứ, mình chết rồi cái mình muốn mình nhớ lại cái nhà của mình, cái nhảy cái nhà nó ra liền, thành linh nó phích lại cái chỗ đó là cõi hạ thiên này, cõi của thần linh này, cõi của cái tư tưởng cụ thể đó. Gọi là rồi là con nói cho mang cho bố đi.
Nó
cái bệnh cũ á, cái này đó là cái những bản thân của hai manát của mình, hay là cái thể tư tưởng trụ tượng gọi là upset mental body đấy. Anh em thấy là bà cái hai cái thể này nó quan trọng cũng như cái thể tắc với thể khác mình vậy đó, nữa không coi nha. Bởi vì giờ lập trường của tôi là bản thể rõ ràng là thể xác, thể phát thì và cái hạ thể, rồi cái nhân duy thể là tôi không thấy nha, rồi cái tự giác thể, rồi cái chân thành thể, vậy là bản thể của tôi đó. Tôi lập trường của tôi bản thể nó vậy đó.
Anh nói là anh kể dư một cái hạ thể là cái gì?
Vậy
kể xong
cái
xong
đây
kể thêm cái
hạ
thể nữa là
bảy. Hạ thể gì đâu? Thôi cái thể xác một nè, rồi cái thể vía là hai nè, rồi cái hạ trí là ba nè, cái thượng trí là bốn nè, phải không? Rồi cái tự giác thể là buông đi là năm nè. Cái ánh ma đó là tám, còn
cái
thượng
trí
nữa, cái
mà còn
cái hạn
đề
nữa
là
bảy, đó là cái thượng trí là ánh ma đó, ánh ma nhà cô đây ma nát, ánh ma đi ba nam ma nát là cái thượng trí của mình đó là ở đây là hai dương anh thay bỏ đi đó, là bà ba rồi, còn ở dưới thì nó là lao vương ma. Lao vương mà mát nè, rồi cái thể vía, thể phát, cái thể phát là bài là đúng bãi rồi, nó gì đâu, rồi tại vì nó luôn luôn như là nó rõ ràng cái bãi thể này, bởi vì mình học của ông Bô Bên thì mình thấy rõ cái lập trường của Bô Bên cũng như ông đi tư là rõ ràng phải, bởi vì cái thượng trí ở trong cái thế giới vô hình, vô sắc. Thì cái thể này có khi mình nó là cái thể chứ mà nó tinh năng, nó có khi nó không có hình ảnh nữa, bởi nó vô pháp nữa, thấy không? Nó tinh vô với cái thượng trí của mình á, mà thường thường nó thay vì cái lập trường của người lý học thì cái thể mà cao, cái thể nó thâm nhẹ nhất, nó đi xuyên qua bốn cái thể và các thể khác. Thí dụ như cái thể pháp của mình á, thì cái thể pháp nó đi xuyên qua cái thể pháp. Bởi vì nó sao? Bởi vì cái tần số rung động của nó thanh nhẹ hơn thì nó đã xuyên qua những cái thể mà có tần số rung động nặng. Đấy là lập trường cái thằng học vậy cho nó. Thì ở đây á, ông Mơ Quân chỉ rõ chúng ta ha, những cái người mà thực sự mà sống được cái chân nhân rồi, hạn lợi chân ngã mà chân nhân rồi, thì người này có thể là có thể nói là dùng cái tư tưởng mà cái tư tưởng của cái thể, tư tưởng mà tư tưởng đó để mà điều khiển cái thể tư tưởng cụ thể, nghĩa là giả sử như cái người mà A nè, cái người mà cái nhân vật A đó, mà nếu mà người này đã thực tập được việc mà hổ biến cái hạ trí thượng trí rồi, thì người này sẽ sử dụng cái quyền năng của tư tưởng của cái thể tư tưởng trung tưởng điều khiển cái thể tư tưởng cụ thể. Đó đây là cái phương pháp đó. Cái nói rằng để mình biết cho chúng ta thấy rằng một người muốn tu tiến là cái người mà có cố gắng thực tập một học thuyết hạ trí thượng trí để từ đó tới chuyên tự.
Anh Văn có gì
thế
anh Văn?
Cái vấn đề mà xét loại về bảy thể của con người đó thì có nhiều cái lối xét khác nhau. Anh Hai là một trong những cái lối xét đó. Thành thử là khi mà mình học á thì mình coi con người đó sắp xếp như thế nào và dựa trên căn bản ra sao. Khi không đi học công truyền á thì thường thường chỉ nói là để xác, để phát, để vía, để trí. Trong rồi ba cái thể trên thì kể là Atma, Buddhi, Manas là sơn ngã. Nhưng mà cái lối sắp xếp như vậy đó thì thật ra nó chưa có được rõ ràng lắm. Có nhiều cái lối xếp khác á, người ta không kể cái thể phát ở trong đó. Tại vì người ta coi cái thể phát là cái phần kết nối giữa thể xác và thể trí, hoặc là người ta qua cái thể phách là cái thể sinh lực. Nó là đương nhiên một cái nguyên lý của cái sinh lực như vậy. Thành thử ra nó có nhiều lối xếp khác nhau. Mình không nói cái nào đúng, cái nào sai. mình chỉ nói là mình sẽ xem coi những cái dấu xét nào nó có những cái điểm tương đồng, có những mẫu số chung đó, thì mình xét cho đó, mình nắm vững cái đó thôi. Chẳng hạn như là tất cả các tôn giáo, các trường phái đó đều đồng ý là con người có thứ nhất là ba thành phần, tức là thành phần vật chất, linh hồn, xong rồi tinh thần và linh hồn. Đó thì trong y học mình nói là phàm ngã, chân ngã và chân thật. Phàm ngã thì thường thường mình hay kể đó là tứ thể hạn, tứ là bốn, còn bốn cái này nó làm sao đó thì tùy cái trường phái, mỗi cái trường phái nó khác nhau. Có những trường phái họ xếp là để sát, để vía, hạ trí và thượng trí, giống như anh hai hồi nãy nói đó, thì đó là một trong những trường phái. Còn nếu mà mình đem mình bỏ cái thể phi sắc vào đó thì thường thường khi mà người ta bỏ thể sắc vào đó thì người ta lại kết nạp cái hạ trí và thượng trí là một và là thể trí đó. Còn có chứ là rất nhiều cái cách xét khác nhau đó. Mình khó có thể nào mà nói cái nào mà nó đúng nó sai được. Bởi vì phần đông á, cái cách xét đó là nhiều cái trường phái tư tưởng khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau. Chỉ có khi nào mình mở được cái sự hoạt động ở các thể cao, chẳng hạn như thể Niết Bàn, thể Bồ Đề đó, thì lúc đó mình thấy nó rõ hơn. Còn bây giờ mà nếu mà mình chỉ học cái sách vở thì mình chỉ tôn trọng, mình biết là cái lối xét này là của bà Lê Tất Kê, lối xét kia của ông Phan Đức Bơ Giang, của ông Lê Đức Tơ, chẳng hạn như vậy. Lối xét này nữa của ông Lê Văn Hai, thấy không? Nó là như vậy đó. Cá nhân tôi thì tôi xét nó tựa như anh Hai. Bốn thể dưới là thể xác, thể vía, hạ trí và thượng trí. Nhưng mà ba cái thể trên của phàm ngã đó, tại vì mình luôn luôn mình nói con người có bảy thể mà, thành ra bốn thể thấp thì mình đồng ý với nhau. Còn ba cái thể trên á thì sách vở thông thường thích nói tới lắm, họ chỉ nói Atma, Bodhi, Manas một cách chung chung thôi. Mà thật ra Atma, Bodhi, Manas á là chân ngã rồi chứ không phải là phàm ngã nữa. Thành ra ba cái thể đó, ba thể Atma, Bodhi, Manas không thể coi như là ba thể cao của phàm ngã được. Đó, thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Nó có một cái lối xếp khác là có người thì họ xét là eta 1, eta 2, eta 3 hoặc là atomic, tức atomic này nọ đó. Nhưng mà thật ra đó thì cái thể mà ba cái thể mà cao nhất của phàm ngã con người đó, cái thể đầu tiên đó là nó gọi là cái thể mà gọi là mình bắt đầu mình có cái tư ngã, có cái identity. Là gì? Ở những cõi trên từ của chân ngã hay chân tầng trở đi đó, thì nó có một cái sự kết hợp cho đến nỗi là khi mà cái tâm thức của một người đạo sinh đó, mà lên đến cái cõi Bồ Đề Bodhimanas thì nó không có cái sự cách biệt giữa người này với người kia nữa, tất cả nó kết hợp là một hết, là tâm thức đại đồng. Đây là lý do tại sao mọi tiên học đưa ra cái mục đích là khuyến khích sự thành lập huynh đệ đại đồng, là bởi vì huynh đệ đại đồng nó thuộc về chân ngã. Một khi chúng ta sống bằng cái tâm thức của chân ngã thì đương nhiên nó có cái vấn đề huynh đệ đại đồng. Và khi mà chân ngã ở cái cõi mà Bodhi hay là Atma thì chân ngã không có cái sự tách biệt giữa chân ngã này với chân ngã kia, nó là một tâm thức kết hợp với nhau, một cái mạng với nhau. Cho tới khi mà đầu thai đó thì cái tâm thức nó bắt đầu nó tách rời ra, nó biểu lộ cái tư ngã riêng, tiếng Phạn nó như gọi là Ahamkara đó. Thì cái tư ngã này đó nó mới bắt đầu nó cho nó là một cái thực thể khác biệt với những cái thực thể khác. và nó bắt đầu nó đi sâu xuống dưới cái vật chất. Từ đó chúng ta có mỗi một người là một cái cá nhân, một cái thực thể riêng biệt. Và khi mà chúng ta đi xuống rác rối ráo mà sâu xuống dưới khỏi trần đó, thì lúc đó đó thì người này với người kia hoàn toàn là coi như khác nhau, không có phân biệt, không biệt giữa anh A và chị B được. Mỗi một người là khác nhau hết. Cái hành trình mà đi xuống như vậy đó là cái hành trình mà nhập thế nó qua rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái hành trình xuất thế. Rồi đi cái hành trình xuất thế này cho đó mà có cái giáo lý thông minh học ra đời để mà giải thích một cách cặn kẽ, rõ rệt và rất là khoa học để cho những đạo sinh thực tập và tu thiền học đạo để mà hiểu rõ và đi trở về từ vật chất, đi trở về cái tinh thần, rồi từ đó mới phát triển được những cái đặc tính của chân ngã, rồi chân thần vân vân. Đó là đại khái là cái mục đích, cái sơ lược nó là về bày thể và cái đoạn này nó học được như vậy.
Cảm ơn anh Văn. Ok, bây giờ mình qua cái phần sau, tức là cái phần giáo lý di truyền. Thì bây giờ bữa nay là anh Minh kể lâu lâu anh vô anh ngồi nghe thôi, là vì anh Dương là ngồi trên xe hơi, anh đi đâu Hà Nội Hải Phòng gì đó. Thành ra lâu lâu thế anh xuất hiện, lâu lâu thế anh biến mất, anh không có đọc được. Thành ra là bây giờ tôi đọc cái phần của ông giáo lý bí nghiệp của ông Trần Ngọc Đậu. Thì trước mình học giáo lý bí nghiệm mà tới số mấy rồi, tôi mở ra tôi coi lại coi, mình học tới thứ bài mấy. Bây giờ cái giáo lý bí nghiệm mà một quyển số 1 đây. Bây giờ để tôi coi, tôi bây giờ coi lại trang 414 đi.
Thì trước đâu đã học cái 400 mấy đó gì?
Chưa hả? Nó vậy là 300 bao nhiêu? 309 mấy? Hay là 410? Tôi bây giờ bắt đầu đoàn anh Trinh, đoàn anh thứ 5 mà câu thứ 6 đi nhá. Câu thứ 6 này.
Trang mấy?
Trang 406. Ở bên trên, và bên cạnh là 187. Các đấng nam tào bắt đầu. Các đấng nam tào bắt đầu li ti ca gạch tròn, vòng tròn xung quanh hình tam giác. Cái thứ nhất, cối lập phương, cái thứ nhì. Vòng tròn là cái thứ nhất, rồi cối lập phương là cái thứ nhì. Tức là trong cùng là hình tam giác, xong đến vòng tròn, xong đến cối lập phương. Rồi đặt hình ngôi sao năm góc trong cái trứng. Hình ngôi sao năm góc trong cái trứng. Đó là vòng giới hạn không thể vượt qua đối với những người đi xuống và đi lên. Đối với những ai trong đại kiếp này đang tiến đến ngày vĩ đại là được hợp nhất với Thượng Đế, những cõi vô sắc tướng Arupa và cõi sắc tướng Rupa được tạo lập như sau. Từ mỗi cái trong bảy cái này sinh ra bảy lần bảy ánh sáng. Các bánh xe giám sát vòng tròn. Đấy, câu này nghe có vẻ bí mật quá. Đoạn kinh này tiếp tục với một bản liệt kê tỉ mỉ những cấp đẳng của các đấng thiên thần. Những nhóm thiên thần có 10 vị do cái trí sinh ra, nhóm 12 vị, nhóm 21 vị vân vân, đều có nguồn gốc từ nhóm 4 và 7 vị thần linh. Một lần nữa tất cả đều được chia thành những nhóm phụ của nhóm Hestat, của nhóm Inat, nhóm Dodecat, và tiếp tục mãi cho đến khi nào cái trí không còn đủ sức đếm cái số vô cùng của những nhóm thần linh. Và những sinh vật ở trên trời, mỗi vị đều có một trách vụ rõ ràng trong việc cai quản vũ trụ hữu hình trong chu kỳ sinh hoạt. Bây giờ câu A này. Ý nghĩa huyền bí của câu đầu trong đoạn kinh là những đấng gọi là Lipika hay là đấng cầm cân nghiệp quả. dần một lúc rồi chứa ngài giữa linh hồn hữu ngã và chân linh vô ngã. Tức là cái thực thể của nguồn gốc linh hồn. Do đó mới có cái biểu tượng các ngài đặt các cái thế giới vật chất biểu lộ bên trong vòng giới hạn, không thể vượt qua. Thế giới này là biểu tượng cách thể của nhất nguyên, phân hóa ra vạn hữu. Tức là cái thế giới vật chất của mình là bên trong cái nhất nguyên. Văn hóa là bản hữu, các cõi của ảo giác và nhất nguyên này là tổng hợp của những đấng sáng tạo hay kiến trúc sư của vũ trụ hữu hình. Trong huyền lý học của Hebalai, tức là Hebo đó, danh hiệu này gồm có hai tiếng, Echad là số 1, thuộc về giống cái, và tiếng Echad có chữ B đằng sau, một lần nữa cũng là số 1, nó thuộc về giống đực. Những nhà bậc thần học, bạn nói như chết đọc rồi mà. Những nhà bậc thần học đã và còn đang lợi dụng chút bí truyền thâm sâu của kinh bí pháp Kabbalah. Họ đã áp dụng danh hiệu của nguyên thể thiêng liêng duy nhất cho sự biểu lộ của nó. Manifestation. Các vị thần sáng tạo, Sephiroth Elohim và gọi là Jehovah. Nhưng điều này hoàn toàn là độc đoán chống lại tất cả lý lẽ và lý luận reason and logic, vì ngôn ngữ Elohim là một danh từ chỉ số nhiều, giống như tiếng Shirin chữ sống cũng chỉ số nhiều và thường kết hợp với nó trong kinh tạo thiên lập địa, cũng như trong nhiều quyển kinh khác có câu này Achatwash Elohim Shirin. Ý nghĩa của câu này là thượng đế sáng tạo Elohim trên cương vị cùng lắm là có lưỡng tính, nhưng yếu tố thuộc về nữ tính chiếm ưu thế nhất. Và câu này được đọc như vậy, ngài là số 1, là tinh thần của thượng đế sáng tạo Elohim của sự sống. Như đã nói, tiếng Achat hay là Echat thuộc giống cái, và tiếng Achat hay là Echat thuộc giống đực, nhưng cả hai đều có nghĩa là số 1. Bảo chăng trong các khoa châu huyền học huyền bí, nói cho đúng thì hai số 1 và số 1, thứ nhất chỉ cái tuyệt đối và vô cùng, ở trên cõi không thể đạt tới, ở trên cõi mà người ta không thể suy lý được, còn số 1 thứ nhì ở trên cõi của những phân thân, Plans of Emanation. Con số trước không thể sinh ra, cũng không thể bị phân chia, vì nó trường cửu tuyệt đối và bất di bất dịch. Nhưng con số 1 thứ nhì có thể nói là phản ảnh của số 1 đầu tiên, vì nó chính là thượng đế ba ngôi hay là thượng đế hữu hình. Ishvara trong bầu vũ trụ ảo tưởng có thể điều khiển. Nó tự sinh ra giống như là tam thể sáng tạo. Trên cao, từ đó bảy đấng sáng tạo, Sephiroth, ở dưới thấp, được sinh ra, tức là bảy cung hay bảy vị thiền định đế quân, nói một cách khác, cái đồng nhất trở thành cái vị biệt. Homogenous become heterogenous, cái nguyên hình chất của thai, phân hóa và từng nguyên tố. Nhưng nếu những nguyên tố này không trở về nguyên tố khởi thủy thì chúng không thể nào vượt qua khỏi điểm trung hòa, Laya hay là điểm không, zero point. Giáo điều sư huyền học này khó lòng có thể được diễn đạt hay hơn bài diễn thuyết của ông T. Subaru về trí tôn cao, Bhagavad Gita, hỗn nguyên khí, Mulapagiti là tấm màn che bỏng thể tối thiêng liêng, Parabrahman tác động như một năng lượng duy nhất, xuyên qua thượng đế ba ngôi, Logos, hay thượng đế hữu hình Ishvara. Bây giờ bản thể tối thiêng liêng Parabrahman là nguyên thể duy nhất, mà từ đó một trung tâm năng lượng bắt đầu biểu lộ. Cái mà hiện nay tôi sẽ gọi là thượng đế ba ngôi Logos, ngài được gọi là thượng đế ngôi lời như tín đồ Thiên Chúa Giáo đã gọi, và đó là đấng thánh thiện thiêng liêng ở đời đời trong Đức Chúa Cha. Bản thể này cũng được tín đồ Phật giáo gọi là Quán Thế Âm. Trong hầu hết mọi giáo lý, họ đã đào luyện ra sự biểu hiện của một trung tâm năng lượng tinh thần bất sinh và trường cử. Và trong thời gian của chu kỳ hỗn nguyên, nó biểu hiện trong lòng của bản thể tối thiêng liêng Parabrahman và khởi sự như một trung tâm năng lượng của tâm thức vào lúc vũ trụ hoạt động. Đó là gì như diễn giả đã nói trong bài mở đầu. Bản thể tối thiêng liêng không phải là cái này, cũng không phải là cái kia. Nó cũng không phải là tâm thức vì nó không liên quan đến vật chất hay bất cứ vật gì có điều kiện. Nó không phải là chân ngã, và không phải là tư ngã, cũng không phải là tiên thể là Atma. Mà thực sự nó là nguồn gốc duy nhất của tất cả những sự sáng tạo và những cách biểu hiện. Vì vậy trong sự ngụ ý này, đấng Lipika phân chia cõi giới tinh thần và cõi vật chất, những kẻ xuống và lên, tức là những chân thần đi đầu thai xuống hạ giới và những người cố gắng công phu tu luyện để tiến lên, nhưng vẫn chưa đạt tới đích, họ chỉ có thể vượt qua vòng giới hạn. Vào ngày đến với chúng ta, đi biết ơn, là ngày mà con người khi đã tự giải thoát khỏi những trói buộc của vô minh và hoàn toàn nhận thức được sự đồng nhất của bản thể linh hồn hay chân ngã với đại ngã vũ trụ, Universal Ego, bèn xác nhận với đại ngã để không những hợp nhất với chúng ta, tức là những sinh vật biểu lộ trong vũ trụ gồm thành sự sống duy nhất, mà còn trở thành chính sự sống ấy. Đấy, bây giờ tạm ngay ở đây để mời các anh thảo luận.
Anh ăn cắn, anh giáo lý thì lấy cái cả giáo thông vô, ngồi cái cả trên sạch. Tôi nói là nha.
Anh nói đi, chị cũng có thường thường có nó
đánh
cho bạn tiếng Việt với bạn
chứ
không?
Ồ, anh hai, anh chuyên môn bảo đảm tiếng Anh rồi anh coi, đó bây giờ tôi đang đi tìm mặt tiếng Anh này. Cái này xem ra năm là câu thứ 6, tôi kiếm coi.
À. Ê, tôi dạo đầu cho sở nhau, rồi anh góp ý cho không?
Đây anh.
Thì câu này á. Cái câu kinh này là cái câu số 6 trong đoạn Thánh Kinh 5. À, cái bản chấm của nó là The Libica Second Cry, The Challenge, The First One, The Copper, The Second One, and The Basic Con Within The Act. Tức là cái, đó là cái câu thứ nhất là câu A đó. À, thì cái này hồi xưa tôi dịch nó là cách bị Nam Tàu bắt đầu. Libica tôi dịch là Nam Tàu bắt đầu nè, theo tôi dịch nha. Ừ. Bởi vì sao tôi dịch cái này? Bởi vì tôi đã khám phá ra ở trong cái lớp sư Tiên con lớp sư của bà Lớp Tiên á, có diễn tả rõ chữ Libia. Chữ Libia nó là cái cũng như là người ta vẽ lên vậy đó. À, cõi cha là một nữa là một sinh lỗi cho đó nữa là cả những người cái người mà đi duy chết á, gọi là đi duy ca tiếng Hạn gọi là người duy chết cái gì không? Nó về bà thường thường á, nói đến duy chết tức là duy chết tội lỗi. Thường thường á, về cái nền tín ngưỡng phương Đông của mình ha, họ nói cái người này duy chết tội lỗi là các vị thần nhân quả, mà cái tín ngưỡng mà thông thường nhất á, gọi là người ta nếu mà người ta tin nhân quả thì người ta phải tin cái và hai vị thần này luôn luôn ở bên mình không có đi đâu hết rồi, gọi là hai bên gia giá, tức là bên trái mình mặt đều có hai cái vị thần nhân quả luôn luôn theo dõi, đó là bên phải là vị thần có thể là thiết thần, bên trái là vị hung thần nè, đó là người duyên bị xấu, người duyên bị tốt rồi ha. Cho nên như mà hành động mình làm cái gì xấu chứ thì tự nhiên cái người cái vị thần mà cái vị thần mà bên trái là hữu duyên liền đó, khi mình làm gì xấu đáng chi đặng mình trả quả. Thì ở đây các vị Nam Tàu bắt đầu là ở trên trời đó, là các vị Nam Tàu bắt đầu là các vị nhân thần nhân quả coi trên trời, thì cái chuyện này nó dễ. Trước nhất là ngày vẽ cái hình tam giác, là trong không gian ở đây về ra về nói về mà nói về cái hình cái này là về hậu dịch ra từ cái quyển mà thiền định chân kinh của xưa lắm, cái tác phẩm này nó xưa lắm ha, nữa cổ kinh nó bằng tử cổ tự thân ra là chúng ta khi mà chúng ta học nó đi thiền mà chúng ta phải nhớ cái đề này, cái tự mình học chữ cái thần linh nó tinh linh ghê lắm. Mà bây giờ cái người ăn họ dịch ra được cái này nha, người cả mấy cái này nó là nó nguyên lý cao siêu, nó thâm khí mà để cho chúng ta thiền đó, học thiền để chúng ta mở trí, có cái trí mở rộng. Thì cái mà nói đến cái hình tam giác thì đối với hình học á, hình học thông thường hình học thẳng nó là hình tam giác, nhưng mà trong không gian nó hình tam giác nó trở thành là cái hình pháp. Cái hình pháp hay như kinh điển tự tự pháp nữa, nó cái hình pháp, thấy không? Đó. Rồi lại đến cái đường thẳng đến quan ở đây á, cái chữ quan đây á, ở trong này chú thích cho giáo lý chuyện chú thích rõ là the vertical line or the picture one, tức là cái đường thẳng đến, đường thẳng đến hoặc là cái hình thứ nhất. Ở đây chú thích ở trong này, cái này có phần chú thích này cái là nghĩa là sau cái hình tam giác hay là cái hình tháp, trên tự tháp rồi thì nó đến cái đường thẳng hay là một cái hình như là cái hình như đường thẳng hay đó ha. Rồi đến cái copper là cái hình khối vậy. Đáng lẽ chúng ta hình tam giác thì phải nói cái hình vuông, mà tại sao nói copper đó thành tập hình cho chúng ta thấy là khi mình nói khớp là cái hình khối, là hình khối thì nó là nó đâu phải hình vuông đâu, mà nó là cái khối vuông, nó khối vuông, cái khối vuông đó thành ra nó ở đây cái từ khớp này nó có ý nghĩa rõ ràng là chúng ta luôn sống trong cái không gian mà bốn chiều lo cái khối vuông, cái hình vuông trở thành là cái hình khối là trong không gian. Rồi cái đường thẳng thứ gì và sau cùng là cái hình ngôi sao, bắt tinh con hình ngôi sao năm góc phải không, và mà nó ở trong cái trứng thì ở đây là cái trứng, ở đây cái trứng này người ta chú thích nó là cái vòng tròn. Nhưng mà chúng ta đọc cái câu này với cái người thường nó hỏi nó muốn gì, không biết gì tại sao mà cái gì thành này nó dễ hình tam giác, rồi cái đường thẳng thứ nhất, rồi cái hình khối, rồi cái đường thẳng thứ gì, rồi cái hình ngôi sao mà ở trong cái trứng. Nếu mà người thường nói rất gì tại không, không hiểu gì tại cho, nhưng mà chúng ta đã học không học rồi chúng ta thấy mà. Cái câu này có ý nghĩa gì nếu cao siêu ghê lắm. Thế khi mà nói là cái về mà về đứa tụi học với trường á, nó là thành lớp học với trường là sao bỏ về thành ra mấy anh vừa mà mới vô đầu giờ có thể chưa biết cái gì tụi học với trường, thành ra cái hình tam giác nó chính là con số 3 về đứa tụi học với trường. À, chúng tôi nghĩa là gọi ý thương mà chúng ta trong phòng mình lựng không có nói rõ ha, mà mình đi một chút cái hình tam giác nó là con số 3 của cái những đường học lý tiền, và cái đường thẳng thứ nhất là cái con số 1 đó, và cái hình khối là con số 4 hay là cái hình vuông là con số 4, và cái đường thẳng thứ nhì nó là con số 1, và cái ngôi sao năm cánh nó là chính là con số 5 là xe chơi. Nghe chứ là bí pháp chân kinh, tầm bí số chân kinh, tức là book on number của một trường hợp đó tiền là chúng ta phải hiểu rồi, phải nghiên cứu dữ lắm nha. Nhưng mà đơn giản đó, rồi lúc nào mình mới khám phá cái điều vì lý thần lý cao siêu trong càn khôn vũ trụ trong con người của mình đó. Nói là sau cùng là cái trứng là cái vòng tròn chính nó là con số tổng. Thì khi mà chúng ta qua biến, khi mà quán chuyển từ cái hình mà nó qua thành con số, thì ở đây có con số mà nó là 3, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 5 với con số 0, nằm ở trong con số 0. Thế là thế nào? Đây chính là là giờ sau này đó, cho trong cái nền mà toán học á, cái nền triết lý gọi là triết lý dưới quyền của trường phái Pythagore ha, ta sử dụng con số này nó là trở thành một con số đi 314 1415. Mà thật sự nó con số bi á, thường anh em coi là con số bi có thể năm vô quá gì tử thành ra một, thường nó là con số bi nó là 1 1 3 1 4 1 5, coi lại đúng nè, thì con số bi mà khi mà chúng ta về toán số mà chúng ta có được con số bi có khi mà một cái vòng tròn á, một cái vòng tròn mà chúng ta tìm ra được cái đường chính của vòng tròn đó rồi, thì nhân với con số này chúng ta sẽ tìm được cái tỷ số mà cái viên chung của cái hình vòng tròn. Thì lúc bao giờ mà chúng ta đã tự nhiên một vòng thiên tinh học và thiên văn học mà hãy đo được cái đường chính từ ở trong càn khôn, ở trong cái bầu vũ trụ càn khôn, chúng ta mà đo được cái đường chính đó rồi, thì chúng ta nên được cái số bi này, chúng ta sẽ biết rõ đây là cái tỷ số của cái biên cương của Đức Thượng Đế sáng tạo. Tại nó là nguyên lý cao siêu của nó. Đây này đây. Hai chúng ta nói chơi đó nó về được cái ý nghĩa cao siêu của cái hình học thông thường dưới cái phao dưới trường học biết đây nè. Chứ cầm biết số trong vòng của mình không ở đây đó, chúng tôi nói là để tiếp lên và thứ thương mà ở trong này đó, ở trong cái phần này ở trên đó, thì đó là cái này đây ra tác phẩm này đó, anh em nói là đó là cái phần bình luận này là không phải như thương mà tất cả mọi người lũ mở không chính biết cái hát rồi đó à, chân sư lên tiếng ngày với mình luyện mẫu thôi, mà lớn kia thì chưa chưa đủ sức nữa, có khi chưa đến quyết định luyện mẫu ha, mình chính ngày ngày nay ngày phải giải thích cho sai chúng ta biết một cái đoạn thánh kinh này à, tôi nói rõ là về cái sắp xếp đó, cái sắp xếp mà tỉ mỉ là hết tâm ra tôi xuất cho biết my blessing position of the order of the angelic hierarchy. Tại cái đoạn thánh kinh này nó có diễn tả rõ cái sắp xếp mà tỉ mỉ về cái cấp bậc của cái hệ của cái hội cái người giai của các vị thiên thần linh nó trong càn khôn vũ trụ của mình à, cái order mà ở là angelic entity nó là cái chính cái công trình này đó. Cho chúng ta biết cái cấp trước cái diện mình cái cấp bậc mà cao siêu của các thần linh, cái hệ cái người giai của mình thần linh ở trong không gian của mình, thì nó nói phương sức, hay là nó xuất phát từ gì? Từ cái nhóm from the group of four and seven emanate the mind born group of 10, 12 and 21, etc. Thì nó là cái nhóm mà con số 4 à, cái nhóm mà con số 4, con số 7, thì hai cái nhóm này là nó do cái gì, cái nhóm mà nó do cái tư tưởng tạo ra. Tại vì con thuộc về quyền lý rồi đó ha, nó không do tư tưởng tạo ra của con số 10, con số 12 và con số 21. Ở đây nói về tất cả mà nói về cái con số nó thuộc về biết số chân chính, trong mỗi con số nó có mình có một ý nghĩa cao siêu huyền bí lắm. Thế thí dụ như nói con số 4 là hả? Nói con số 4 này thì ở chính cái câu này, con số 4 này là tượng trưng 4 vị thần một cái tâm nôn ở 4 phương ở trong càn khôn vũ trụ của mình. Con số 4 đâu đầu tiên à, con số 4 đầu tiên là tượng trưng 4 vị thần đó, mà gọi là Nam Tàu Bắc Đẩu, mà tôi gọi là Nam Tàu Bắc Đẩu. Còn con số 7 là tượng trưng, có thể là như tượng trưng cho báo cỏ càng không nó trong vũ trụ mình, mà nó về thần học thì nó chỉ tượng trưng là báo như thần sáng tạo mà báo như chỉ tổ nhân loại của con người. Con số 7 là nó do cái nó, thì ở đây có lẽ do biết cả ngày như diễn đạt lại nó cái nhóm mà con số 4 với con số 7 này nó cũng xuất phát thường xin nhóm con số 10. Con số 10 và con số 12 và con số 21 nữa. Về bí số chương trình của con số 10 này chính tượng trưng là 10 đấng sáng tạo. Rồi con số 12 là tượng trưng cho 12 sinh đoàn đạo. Rồi con số 21 này, 21 này là có thể là tượng trưng cho đó là bảy là ba lần bảy là 21 là có thể là nó tượng trưng cho mà cho đó là bảy cõi rồi bảy thể rồi ở đây ở trong con người của mình nó đi dần thôi. Ở đây thì ngày kết thì nói là những cái này đó, con số 10, con số 12, con số 21 lại có thể được chia ra thành một nghĩa là những cái nhóm phụ đó, nhóm phụ mà gọi là S-S-S này, S-S, rồi C-C-S này, rồi Do-D-C-S. Thì ở đây cái phần chú thích này nói không? Cái phần chú thích này nói là S-S-S là cái nhóm số 7, nhóm có thể là cái nhóm số 7 là nhóm ở mã người thần linh là tiên sáng tạo là tiên nhân. Rồi tiên nhát là con nhóm số 9, tiên nhát là con nhóm và đô đê cách là con nhóm số 12. Đấy, không tiên nhát là tương tương cho là cái nhóm chánh là có bảo cái nhóm phụ nữa đó. Và tiếp tục là cho đến khi mà nghĩa là người ta không nói cái tiếng người ta không còn biến được ra còn cãi được cái gì nữa cho mà cái mà đến là gọi là cái chuyện mà tính là vô cùng con sống vô cùng á thì người ta gọi đó là cái nhóm thiên đoàn á cái nhóm là thần linh ở trên trời gọi là celestial host beings thì ở chính ở đây á những người anh em đã có học giáo lý với tiền rồi, tại vì tiền này chính cái nhóm này đó, cho chúng ta thấy là xung quanh cái bầu trái đất của chúng ta nó có cái vùng đó, mà cái vùng mà gọi là vùng ở của các thần linh mà bây giờ mình học là có thiên đàng thì nó có tới 33 nhóm thần linh nữa. Rồi ở đây thì nói là Celestial Host and Being, tức là các chuyện ở trên trời, các đánh ở trên trời với các nhóm ở trên trời. Thì thân hợp mình cũng tiết lộ nó là có tới 33 nhóm thần linh mà tới 330 triệu thiên thần thần linh ở trung tâm trái đất của mình nó cũng xuất phát từ cái nguồn gốc của này chính là đức ta hát là tiết lộ cho chúng ta biết nha. Đó lý thiên sơ sơ
vậy anh có gì hay lý ra thì anh đang chính thức cho mình nói rồi không gian có đâu anh đang.
Đoạn này là đại khái là nói các vị thiên thần đó mà cấu tạo là những cái cõi dùng cái năng lực của mình để cấu tạo là những cái cõi, những cái cảnh để cho mình nhân loại tiến hóa, học hỏi trong đó. Khi mà ở cái cõi mà chưa biểu lộ đó thì nó không có con số, không có gì hết. Nhưng mà vào cái cõi khi bắt đầu cấu tạo thành vũ trụ con người đó thì nó có vấn đề số học và cái hình học biểu tượng để cho mình dễ hiểu về vấn đề mà tinh thần. Thì cái số thì mình có căn bản là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7. Còn về hình học đó thì mình nói là có cái điểm, một cái điểm chấm. Sau rồi tới cái đường ngang, đường dài, chiều cao, ba cái này đo. Rồi hình học thì mình có là cái vòng tròn, rồi tam giác, rồi vuông, đó là những cái biểu tượng ở cái cõi trần này. Và khi mình ở cõi trần này đó, mình sử dụng cái biểu tượng đó để mà mình tính toán cái này cái nọ học đó, thì cái môn đó gọi là môn toán học. Thì hiện giờ thì chúng ta đều biết về hình học với là toán học rồi. Nhưng mà cái ý nghĩa của những cái biểu tượng đấy thì mình không biết ở đâu ra, phần đông quá những cái hình biểu tượng đó thì phần đông là đều từ cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên họ đưa ra đó. Bây giờ thì vẫn có câu hỏi gì
Tôi tưởng cái cuốn Bhagavad Gita đó thì toàn nói về cái lời dạy của ông Krishna đối với lại trên càng
Arjuna.
Arjuna. Bây giờ trong Bhagavad Gita là nói Mula Prakriti từ trước chân vậy.
Ông Krishna nó là tượng trưng cho trơn ngã, là ông Krishna nói chuyện với Arjuna cũng là nói chuyện với người đạo sinh. Chúng ta nói về cái sự cấu tạo trái đất. Cấu tạo trái đất thì đương nhiên là đều phát xuất từ Mula Prakriti cả.
À, ngoài cái vấn đề ông ấy khi lên anh chàng kia là phải chiến đấu, ông cũng có nói về Cosmo à?
Dạ. Có nói.
Bây giờ còn 15 phút tôi đọc tiếp một đoạn nữa nhé. Theo quan điểm của thiên văn học, vòng giới hạn là đấng Lipika vạch ra để bao bọc xung quanh hình tam giác. Cái thứ nhất khối lập phương, cái thứ nhì và khối năm góc được nêu ra như trên để trình bày con số biểu tượng 31415, tức hệ số pi, kia là 3.1416 rồi đó. Luôn luôn được dùng đến trong toán học. Những hình học nêu trên tượng trưng cho những con số theo giáo lý triết học đại cương. Vòng này ở ngoài khu vực của cái được gọi là tinh vân trong thiên văn học. Nhưng đây cũng là một quan niệm sai lầm như quan niệm về địa hình và sự diễn tả 1008 và 1008 bầu thế giới của những thế giới và những bầu trời thuộc về nơi ở của những vị thần linh Nevaluka mà Kusurana và những chính sách công trình khác đưa ra. Nên họ nói cái này sai lầm à? Dĩ nhiên trong giáo lý bí truyền cũng như theo lời dạy của khoa học phàm tục có những thế giới cách xa ta vô cùng đến nỗi mà mặc dù chỉ mới vừa đạt tới những người căn đê hiện tại của chúng ta. Người căn đê là người gì? Ánh sáng của thế giới gần nhất có thể rời bỏ nguồn ánh sáng gốc trước ngày mà người ta tuyên bố hãy để cho ánh sáng xuất hiện. Nhưng những bầu thế giới này không phải là những bầu thế giới ở trên cõi của các vị thần linh trong vũ trụ của chúng ta. Đó là ở ngoài những cái thái dương này à. Nhà hóa học chuyển đến điểm trung hòa, Maya hay điểm không của cõi vật chất mà ghi bàn tới. Rồi dừng ngang lọ, nhà vật lý học hay nhà thiên văn học tính được đến hàng chủ chùa giảm anh ở bên kia các tinh vân. Nhưng rồi cũng ngừng lại. Điểm trung hòa này cũng sẽ được nhà nguyên lý học được điểm đạo bán chính thức. Trình bày như là vừa biểu hiện trên một cõi nào đó, nếu không phải cõi trần, thì cũng là cõi mà chỉ con người có thể nhận thức được. Nhưng một người được điểm đạo hoàn toàn biết rõ rằng vòng giới hạn này không phải là một vùng, cũng không có khoảng cách nào đó để đo được, nhưng biểu hiện trong tính tuyệt đối của vô cùng. Đối với người được điểm đạo hoàn toàn, cái vô cùng này không có bề cao, không có bề rộng, cũng không có bề dày, nhưng tất cả chỉ là cái vực sâu không dò được, từ cái tư hình vô hạn xuống đến cái hữu hình. Khi dùng tiếng xuống là người ta ý nói cái vực thẳm chủ yếu ở khắp nơi và không ở chỗ nào cả, chứ không phải cái vực sâu của vật chất hữu hình. Nếu một người nào chịu khó khảo sát một cách cẩn thận về các điều ngụ ý của nhân thần đồng hình thô kệch và thuộc về tông truyền của những tôn giáo dân gian, thì cái vòng tròn với hàm vốn là hiện thân giáo lý của các tôn giáo này và được các vị cầm chân nhân quả canh giữ, có thể được họ nhận thức một cách lờ mờ. Như vậy, ngay cả trong giáo lý của chi phái Vedanta Phi Ngụy Nguyên trên toàn thể nước Ấn Độ, đó là giáo lý nhân thần đồng hình kiên trì gắn bó nhất, ta cũng thấy điều này vì chúng ta có đọc đoạn nói về sự giải thoát của linh hồn. Sau khi nó đọc được trạng thái giải thoát, một trạng thái chân thúc, có nghĩa là sự giải phóng được những ràng buộc của thế gian này, Banda, hay là thân phận nô lệ của con người, linh hồn hưởng chân quốc ở một nơi được gọi là cõi cực lạc, Paramapada, nơi không thuộc về cõi vật chất nhưng được làm bằng nguyên thể vực sáng vô hình, Suddhasattva hay Suddhasattva, tức là cái nguyên thể dùng để tạo ra thân thể của thượng đế hữu hình, Ishvara tức là đấng cao cả Lord trên thế gian này. Khi người nào đã đạt được trạng thái siêu thoát rồi, Moksha, họ chính là những vị Moksha, những linh hồn được giải thoát, hay là những linh hồn thiêng liêng, Vivatma, tức là những chân thành Monad ở cõi đó các ngài không còn chịu ảnh hưởng của những đặc tính của vật chất, hay là những đặc tính của nhân quả nữa. Nhưng nếu các ngài muốn vì mục đích thành tựu thế gian, các ngài có thể hóa thân tinh thần thế, con đường đưa tới cõi cực lạc, hay là con đường đưa tới cõi phi vật chất xuất phát từ thế gian này được gọi là con đường thần linh, Devayana. Khi một người đạt được trạng thái siêu thoát, Moksha, là thể xác của họ chết, điểm liên quan, Jiva là linh hồn mang theo thể tinh anh, Sushumna-charya, đi từ trái tim của thể xác xuyên qua trung quan tuyến Sushumna, một dây thần kinh nối liền quả tim với đỉnh đầu, rồi đi khỏi bí huyệt ở đỉnh đầu. Điểm liên quan này, Jiva vượt ra khỏi đỉnh đầu và theo những tia sáng đi vào vùng mặt trời, Surya Mandala, rồi nó đi xuyên qua một nơi tối tăm trong vùng mặt trời để đi vào cõi cực lạc. Điểm liên quan này vượt điều khiển đúng đường là những linh chiết thiêng liêng hoặc các bằng pháp môn thiền định yoga. Như vậy điểm liên quan này tiến về cõi cực lạc nhờ vào sự hỗ trợ của những vị Abhivahika, là những người mang chuyển đi là Bire Kok Intensive, mấy người lái xe. Mà người ta được biết với nhiều danh hiệu khác nữa là những vị Asti, những vị Ahab, những vị Adhika và những vị Prachapatis. Những vị Asti được đề cập ở đây là một vài linh hồn trong sạch vân vân. Không còn đấng nào ngoài các đấng cầm nghiệp quả Lipika hoặc đã từng vượt qua vòng giới hạn từ nay cho đến bắt đầu chu kỳ quy nguyên mới Nextralaya, vì đó là biên giới cách biệt cái hữu hạn và cái vô cùng. Như vậy những vị lên và xuống nó chỉ là tập thể các đấng mà ta gọi là thiên thần, nhưng thực ra các ngài là những đấng cao cả, người trên các cõi cao rất cao, trên giai tầng thượng đẳng, nên nếu chúng ta quan niệm toàn thể các ngài như là hiện thân của thượng đế. Nhưng trên quy mô những khả năng đặc biệt của mình là chiếm cũng phải thay đóng thế nhân chúng ta như vậy. Vì thế, vì tất cả chúng ta đã biết rằng con kiến này cũng có thể thay ngón tay báo thù trong bàn tay của một đứa trẻ sinh nghịch là hiện thân của thượng đế có phàm tính. Trong một lúc nào đó, do một sự thúc đẩy quá tâm, đứa bé này đã phá hỏng cái ổ kiến, đã trúng mất nhiều tuần lễ cực nhọc xây dựng theo niên bửa ký của loài sâu bọ, thì đó là nhiều năm dài. Con kiến vốn cũng có cảm xúc tinh vi về sự kiện đó, có thể bắt chước con người đổ lỗi cho đống hoa công, và tội ác đã đồng lõa tải ra tạo ra tai họa oan uổng này, và thấy trong tai hại này hậu quả tội lỗi của ông cha nó tạo ra. Ai biết là ai có thể xác nhận hay phủ nhận điều này? Trong toàn thể thấy dương hệ này trên cõi của nhân loại, sự từ chối chấp nhận bất cứ một tinh thần nào khác con người mà lại có lý luận và óc trí tuệ, sự kiêu ngạo trọng đại nhất trong thời đại chúng ta. Khoa học chỉ có quyền xác nhận là không có những sinh vật tư khôn và vô hình hiện sống trong những hoàn cảnh tương tự như chúng ta hiện sống. Nó không thể phủ nhận thẳng thừng việc có thể có những thế giới trong bầu thế giới ở trong điều kiện hoàn toàn khác với những điều kiện cấu tạo nên bản chất của bầu thế giới của chúng ta. Nó cũng không thể là phủ nhận việc có thể có một vài sự giao tiếp hữu hảo giữa một vài bầu thế giới này với bầu thế giới riêng của chúng ta. Còn mình ở đây bây giờ nói về cái đoạn này thì phòng giới hạn là mình không đi ra ngoài được, xong rồi thấy để cho anh khóa thuốc như là có điểm trung hòa, điểm trung hòa có vật chất mình tới, tức là đoạn này họ nói là nhà hóa học thì cũng không có thể điều tra cho nữa, tới một cái điểm nào đó rồi họ cũng không có thể nào chia sẻ hơn, rồi nhà vật lý thì cũng không thể nào quan sát được những cái gì xa hơn, tại vì trong cuốn thanh văn của họ cũng có giới hạn. Trong giờ những người dầm đạo thì cũng chỉ biết được cái vùng này thôi, cũng có một cái giới hạn nào đó. Nhưng mà cái vô cùng này thì nó là cái chiều sâu, chiều hình vô hạn, chứ nó không phải là cái không gian. Tức là mình không xuống được thấp hơn, tại vì mình không lên được cao hơn, mình không lên được những cái thể thanh hơn. Mình không tiến lên được những cái cõi cao, mà mình tiến được cõi cao thì mình sẽ hưởng được xa hơn. Cái vòng tròn giới hạn là hiện thân giáo lý của các tôn giáo. Thì mình cũng bị, tức là cái giới hạn của mình là mình cũng bị trói buộc gì đó, thì có những cái gì này gì kia trong cái nhân quả đấy. Mình trói buộc mình trong cái vòng luân hồi nhân quả. Đang giờ nói đến những cõi cao hơn, là những gì cao hơn, làm mình nguyên thể vượt sáng vô hình. Thì ở trong cuốn cái cuốn Bút Bàn của ông Arunda đó, ông cũng nói, ông cũng mô tả cái cõi Niết Bàn. Thì có một cái chỗ, ông nói mình đi qua một cái chỗ nó tối đen, xong rồi thấy đầu kia thì là sáng vượt đen. Thì cái cõi, ông nói cõi Niết Bàn nó còn sáng hơn cõi Bồ Đề nữa. Mà cõi Bồ Đề thì còn sáng hơn cái cõi Thường Trí. Tức là có mỗi lần mà ông đi lên được một cái cõi thì ông nói nó sáng hơn cái cõi bên dưới. Mà trên cõi Niết Bàn là ông bảo là lên đó là gặp được chân sư. Các vị chân sư đều ở trên đó, đều có cái thể trên đó hoạt động, mà không phải hoạt động ở trên cái cõi Niết Bàn. Ok, cho các anh đóng góp ý kiến đi.
Là có lẽ Đức Sa Hán này ngày đã khám phá ra trong cái giáo lý của cái giáo lý truyền của Ấn giáo ở trong kinh Thầy Đà đó, gọi là những người mà thuộc phái Vedanta, tức là những người mà thuộc phái mà giáo lý bí truyền của Ấn giáo đó nha, gọi phái Thầy Đà nó Veda đó, Vedanta đó ha. Mà thuộc về cái pháo là phi nhị nguyên, gọi là phi như xích vi xích tất nhiên như xích tất vết ta đó không, nó có phái phi nhị nguyên, phi nhị nguyên anh nhìn thân nhất còn phi nhị nguyên thì nếu như như xích gì như xích tất và ta ất và ta như phi về ất và ta phi nhị nguyên thì chính là Đức Thế Hán ngày đã khám phá rằng do lý do có một cái trước mà nó là nó có thể giúp cho thành hợp nghe thuyết phục các người trên này, các người mà cái mà cách làm di vật thực đoan thường tính phải không? Nó là cái tiếng ăn tô bô một chiếc mà nhưng mà thường thường là trong năm bây giờ ở trên mạng ta đưa ra trong đó nó có hai từ, là một từ ăn tô một chiếc và ăn tô một khi tiếp mà và ăn tô một khi cần, ba cái từ này là cái này đó chính cái giáo lý thần mộng đưa cái này mới có thể thuyết phục một những người mình bây giờ cái chuyện thiên tính mà cái thuyết mà hồi xưa người ta chỉ là coi ăn tô bô thì người ta coi như là thủ dụ con người dân chủng hợp sang dân chủng hợp ăn tô bô một chút mà thì nó thuộc về thần hợp thần linh, nghĩa là cái thứ mà ăn tô bô một chút mà như ăn tô một chút tình là cái thứ này hồi xưa họ ta họ dịch cho thường là về nhân thần đậm hình quá, nó thành tâm mình quá nè. Nhưng mà thực sự tôi khám phá nó không phải như vậy đâu. Bởi vì nó lộn người ta thờ con bò nữa. Thờ con bò, rồi thờ thần voi nữa. Thần voi, rồi thần bò, rồi thần rắn nữa. Vì do đó không phải là ngôn thần không. Mà chúng tôi dịch cái thứ này gọi là nhân thần nhãn vật đầm hình quá. Nghĩa là người ta có con bò cũng là một vị thần. Con người với thần linh cũng là một. Mà là có nghĩa là cao, cái cao siêu nhất là con người với thượng đế cũng là một nữa. Nghĩa là cao một là cái này là nghĩa là chưa bằng về cái thứ mà gọi là nó sót chút á, chứ không nói là thẳng một nhóm lý. Bởi vì sao ai nói là cái con người mình bình thường về là thượng đế là ông chỉ phi lý sao? Nhưng mà nó gần đúng, gọi là xác chất gần đúng. Nghĩa là nó có lẽ gần đúng, có thể gần đúng. Nghĩa là con người, thần linh, thượng đế và dạng vật đều có một hình dáng, đặc tính, bản chất gần giống như nhau. Và cái thứ này, với cái chuyện này thì lúc bây giờ mới có thể lần lần giúp cho những người mà cực đoan cuồng tín họ quay về với cái đời sống tâm linh. Không thì họ chỉ nhìn cái bên ngoài, họ chỉ nhìn thấy bên ngoài là cái gì mà có chứ bằng làm không nói có thách mắc cái chính của họ vậy đó. Còn anh mình mà mình nói mà không có thách là không có thách gì, không có chứng cớ thì họ không chấp nhận đâu, thấy không? Không chấp nhận mà có khách rồi, đôi khi khách nói thầm lặng rồi, có khi khách nói thật chết nó mà họ không chấp nhận. Tại vì khách nó có khi nó cũng không đúng, nó đúng giống với cái thế giới này, nhưng mà nó là không đúng giống với cái thế giới vô hình, thế giới siêu hình. Cái thế giới mình biết nguyên thì khách dở không có bao giờ đúng. Mà cái điều mà kiểm chứng mà mình giá tới như mình kiểm chứng thấy rõ ràng, giá tới như vậy mình thấy rõ ràng mình là con người với rõ ràng này, mà tại sao cứ vô cho mình chói cái mắt đó là mình đi đấu không chứng lên được, không chứng lên được, không chứng lên mình chói mình đi đâu, rồi tại sao rồi lại có linh hồn rồi táo tâm nữa, không cái đó là cái gì thì chính xác nhất này mà. Cái căn bản do lý lý truyền mình là sử dụng chúng ta mất ca hát mà gợi ý cái này để cho các đệ tử huyền môn phải luôn luôn nhớ cái tiết này để mà làm căn bản, để mà cái chìa khóa để mà lần đầu có thể gợi ý nhớ ý để giúp cho những người duy vật cực đoan truyền chúng hay quay về cái đời sống tâm linh là cái tiết nâng thần dọn vật đầm hình thiết. Ai tôi nói thấy thêm nhẹ thì sao vậy?
Mời anh Văn. Cái gì anh? Cái đoạn anh nhìn tôi mới post lên rồi đó. Tôi post cả cái thang lên rồi đó. Ở đây trong cái đoạn này như họ nói rằng là cái mà nói về nhân vật, nhân cái này phần đàn vật đồng mình quá là không có đúng mấy. Thì như trong này họ nói vậy đó. Nếu tôi đọc qua thì tôi thấy vậy. Tại vì mình là có nhân quả, còn mấy cái gì trên đó là không có nhân quả gì hết.
Anh không nói cho nó trước anh nha. Nó tuyệt gì nó tự hay rồi nói nha. Hiểu không? Nó nói là hả? Gì vậy?
Dạ, được rồi, chị nói đi.
Nó nói lại kỳ đó con. Đây có cái chán cũng cái vấn đề mà có thể nói rằng nghĩa là nhân loại thái nhất hết phải không? Lại gì? Lại cõi nước làng á. Ta chỉ là người biết làng. sao mày á, là người nào đó nhảy ra chết rồi cái muốn lên cổng chiếc bàn thái chứ không
không
thì ở đây chính cái tên này đó, để cái hai có đưa ra cái từ gọi là Mutta, Vimosa, hai cái từ Mutta, Mutta Vimosa là giải thoát, Mutta cái ý nghĩa của Mutta là giải thoát, mà một thực sự mà khi mà chết rồi mình đó là mình đã được cái lên được cõi nước bàn rồi, nghĩa là người này đã giải thoát. Về cái lời lập trường của giáo lý ta không học lên cho chúng ta biết trên giáo lý ta ta hát nhận nó rõ một người mà giàu được có những bàn rồi cái người này thực sự giải thoát bởi vì từ một ba nào nó tương đương với mốt sàn với mốt tà vì lý do đó mà bên ấn giáo người ta coi như đức phật hầu đức phật mà ngài thực nghiệp rồi đó thì chính là hầu người ta gọi ngài là một bậc giải thoát gọi đức phật là một bậc giải thoát luôn. Mình ấn giáo á, gọi Đức Phật, Đức Thích Ca mình bởi vì ngồi có một cái tư tưởng mà bên lên giáo lúc đó bằng Đà La Môn giáo lấy giáo thua rồi, thua ngài rồi nên mà coi là Đức Phật mà khi ngài nhập diệt rồi và chính là ấn giáo coi như ngài là một bậc giải thoát gọi ngài là Đức Tư là bậc giải thoát nhưng mà cái từ chuyên khoa của ấn giáo gọi là nhiệt văn mình là một bậc siêu hóa chính ấn giáo người ta biết sách định rõ cái điều đó mà sau này nha không bên Phật giáo có nắm được cái điều này không cái từ nhất khi nhất khi là một bậc giải thoát
bây giờ cho tôi hỏi này nha được không
tôi nói hỏi từ lâu hỏi rồi
nhưng mà tự nhiên anh nhớ câu giải thoát và làm tôi nhớ tới một cái câu hỏi
rồi rồi
bây giờ đó tại vì trong thiền nó có những chuyện kể về thiền đó ví dụ như là một cái thiền sư với một thiền sinh xong rồi một thiền sinh nói câu gì đó xong rồi thiền sư nói câu gì đó xong rồi thiền sư ngộ. Cái gì có nhiều người hiểu ngộ đó là ngộ đạo là coi như là giác ngộ. Ngộ đó họ hiểu lầm là giác ngộ. Mà giác ngộ có nghĩa là được giải thoát, tức là sẽ không phải luân hồi nữa. Thì có phải dễ dàng như vậy không? Có phải là mình chỉ cần suy nghĩ, mình có một cái cách suy nghĩ gì đó để mình ngộ đạo được một cái là mình ngộ ra một cái là mình sẽ đứng viễn mình được giải thoát không hay là mình vẫn phải bị lôi kéo trong vòng nhân quả đó thì nhiều người họ quan niệm là lúc bây giờ là nhân quả xóa hết không còn gì cả khi mình đã ngộ rồi á là mình bay lên thôi không cần không lý tới nhân quả
à thôi không ai người có gì nữa không
thì anh cứ nói đi
thấy không thì mình dần đọc lại tại sao mà với các lệnh tính ngưỡng khác họ gọi là người ngộ rồi là cái người đó lần còn giải thoát không không thì có phải không phải đúng không
thì đấy nhiều người họ cứ nghĩ là ô kiếp này mình ngộ đạo rồi là mình thôi mình sẽ vĩnh viễn đi khỏi đây mình không cần đầu thai lại nhưng mà họ quan
niệm
như
vậy
luôn rồi
luôn
họ quan
niệm
là họ được giải thoát
hoàn toàn từ giải thoát rồi lại đi luôn á thì nếu mà đối với họ là như vậy nhưng mà về giả tưởng như đối với thân học mình cái người mà tự tìm về đạt cái trình độ giác ngộ mà cái từ giác ngộ là cái gì nó là Buddha từ giác ngộ nó là chính ý nghĩa cao siêu của giác ngộ nó là Buddha đó mà cái từ Buddha nó thường nó đâu phải có một ý nghĩa gì đâu. Dù gì biết họ có người ta xác định cái từ Buddha nó xuất phát từ Buddhi mà gọi là thường thường hồi xưa người ta cũng dịch âm ra cái từ Buddha với Buddhi mà người ta dịch âm ra mà là mẫu của ông Hồi Dịch Buddha là Phật nha, hai là Bodhi hay Buddhist là có Bồ Đề. Hồi Dịch âm từ Bodhi là Bồ Đề. Một người mà ngộ rồi thì cái người này thực sự ở trên cõi Bồ Đề. Đó là luôn cái điểm thứ nhất. Nhưng mà cái từ Bodhi này nó có hai nghĩa. Cái từ Bodhi thứ nhất á, cái từ Bodhi thứ nhất á, nó là giác ngộ. Bodhi thứ nhất có nghĩa là giác ngộ. Vì vậy cái giáo lý mà Đức Phật mà dạy chúng ta hôm nay chính là cái giáo lý giác ngộ. Rồi mà phương Tây người ta đồng ý cái điều này nên người ta mới dịch nó ra là Buddhist là trực tiếp giác ngộ chứ không phải Phật giáo. Đối với phương Tây nó là trực tiếp giác ngộ, nhưng mà đối với cái nền tín ngưỡng phương Đông của mình đi theo hồi xưa theo mấy anh bà tạo tôi tạo không có theo không nhận được cái chữ Buddha này phải là chữ Phật. Thành ra là đi dễ không có theo bà tạo nhiều lắm. Thành ra Phật giáo chứ tiếng Phật đâu có ở đâu tự điển đâu có tiếng Phật. Nhưng mà bảo gì thưa bà tạo không nhưng mà tôi đã từng nói bởi vì tại sao mà người Trung Hoa các vị mà la hát ta
trả lời một câu hỏi đi em, đừng có lặp lại mấy cái câu gì hồi trước anh nghe nói rồi.
Nói viên hỏi lắm chứ cái mà chị nói là giác ngộ đó, ai dạy ngộ đó đúng không? Đây đây, chị ngộ nó xuất phát từ đó đó nha. Là nó thuộc cái thứ giác ngộ đó là cái từ thứ nhất. Bởi vì cái từ mua đi nó hai nghĩa là cái từ mua đi thứ gì á. Cái mua đi thứ gì nó có ý nghĩa là sáng suốt, là trực giác, là minh triết. Nó có minh triết nữa, cái từ vô đi thứ gì nó có cái gì minh triết nữa. Là một người mà đạt tới cái trình độ này đó ha, thì người ta gọi người này là một bậc toàn tri toàn năng và toàn giác là Phật. Nếu mà dùng tiếng Phật cho Trung Hoa các chú dùng tiếng Phật của các chú họ dùng Phật là bước ra là cái từ là ý nghĩa thứ gì ha, là Phật là ý nghĩa thứ gì đó. Là bực là Phật thì thường là gọi là một bực toàn tri toàn năng toàn giác là Phật, nó là minh triết đó, là minh triết tinh văn, là minh triết thiên liên. Là cái từ vô đi thứ gì là minh triết thiên liên đó. Nó hai nghĩa là cái cõi Bồ Đề của mình nó có hai nghĩa vậy đó. Vì lý do đó mà các nền tín ngưỡng phương Đông phương Tây thì coi là một người mà nó tu tập mà đến giai đoạn mà đạt tới cái sự mà ngộ rồi đúng không, thì người này có thể là không còn chịu bị cái lực nhân quả chi phối nữa. Bởi vì thật sự mình đó nổi mà lời của mà tu mà tiến mà đến giai đoạn mà mình họ biết được cái phẩm nhân chân nhân rồi đó, giai đoạn thứ nhất là thuộc hạng chân sư là giải thoát rồi, là ngộ rồi, là không còn bị cái lực nhân quả chi phối nữa rồi. Bây giờ là nó giải thích thêm rõ nữa. Nghĩa là dòng hàng chân sư, nghĩa là biển đạo bằng thứ âm đó ha. Là họ biết cái họ trí cái thiện trí rồi. Là người này trở nên ngộ rồi. Và sống được cái thiện trí là mình ngộ rồi đấy. Còn sống với cái hạ trí là mình chưa ngộ. Là mình còn sống với phần nha, chưa có ngộ. Vậy thôi, đó tôi gói lấy thôi.
Vậy thì bây giờ mình còn đầy nhân quả đi, mình còn đầy nhân quả xấu tí, chỉ cần mình ngộ một cái thôi là mình mấy cái nhân quả nó rớt ra như là nước mưa rớt khỏi người mình hay sao?
Thế nào mà mình thế nào là ngộ đặt lại tại sao mình ngộ chứ mình không còn nhân quả gì hết, làm sao tại sao vậy, là duyên nhân là thế nào? Ngộ là có nghĩa bây giờ là cái ngộ thường thường nó thuộc về bên phương pháp thiền tâm, thì không là ngộ nó thuộc về thiền tâm rồi, mà hết thiền tâm á thì thường thường á cái trường pháp thiền á thì nó nên là cái ông quên mà coi, nếu mà coi về thiền á thì phải coi là nghiên cứu 33 vị tổ thiền, thì mỗi vị tổ thiền nó có một cái công án khác nhau. Mà mẫu công án đó chính một người mà đệ tử của vị tổ sư trước, vị đệ tử sau, mà đệ tử của vị tổ sư tới, mình nhận được cái hiểu được cái ý nghĩa công án của cái người thầy của mình truyền lại rồi đó, thì chính người đó là ngộ liền, là ngộ mãi ngộ rồi thì người này có thể là họ không còn sống tầm lên nữa, họ hoàn toàn sống trên ngơ trên ngã rồi. Mà sống trên ngã là nhân quả rớt rớt hết để đó tôi góp ý trên người thôi.
Ví dụ như là kiếp trước ông kêu ông hãy hitle, rồi kiếp này ông đi tu thiền, xong rồi vì một lý do gì đó ông ngộ, bây giờ ông khỏi được cảm động những người mà ông biết hay sao?
Cái này vẫn chưa chắc nha, tôi nói nghe tôi nói cũng chưa chắc nha, bởi vì cái bởi vì nói bốn cái luật nhân quả chúng ta phải nghiên cứu là kỹ lắm, mà phải có thần nhãn, bởi vì nhiều tổ sư á thường sư thường người ta thấy ta có thần nhãn và thấy rồi, còn người thường mình coi đây giống như trường hợp quốc gia chưa chắc, bởi vì cái phạm nhân của mình á, cái luật nhân quả nó chi phối đâu phải chi phối cái phạm nhân không đâu. Ông ta giết 6 triệu người Do Thái ở trên trái đất này thì ông ta phải sống trở lại, ông ta sẽ bị giết, cũng bị giết cái 6 triệu lần lại thì nó mới hợp luôn, bởi vì ông ta cứ giết một người thì phải trả lại trả một người thôi, mà ông ta đã giết 6 triệu người Do Thái thì ông ta phải đầu thai trở lại 6 triệu lần vậy đó, muốn bảo có thần. Còn cái cổ mà gọi là cổ dĩ thái mà cổ một cái thể pháp nó là khác nữa. Cái bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì chính anh Thiên A đó, ổng có thần nhãn, ổng thấy rõ cái điều này. Ở trên cõi trần của mình á, thì một á, mình gai một thì cả một, mình giết một người thì cả một người. Nhưng mà trên cõi giữ thái á, thì một á, mình giết một người mình phải trả tới 5 người lần. 5 lần lần, mình phải chết 5 lần mới trả đủ cái theo cái tần số rung động trong không gian. Thì cái cõi dữ thái nó thì nó là nó chỉ bằng mẫu số như chip lai thôi, như chip lai nó lại tăng lên bằng 5 lần, còn ở cái cõi kinh giới nó bằng 25 lần vậy. Nếu mình tạo ra một tình cảm thấu một ác nghiệp gì đó thì một mình phải trả tới 25 lần. Ta nói thì giờ mình bao giờ mình coi cái chuyện mà người ta mà tạo ra bao nhiêu điều ác vậy mà cõi tầng này là những chuyện có khi chưa có thể họ chưa hoàn toàn hết cái nghiệp cái lâu, bởi vậy nên thành ta nên cái vấn đề mà kêu bằng có nhiều người giải thoát rồi nha, mà tại sao họ lại không nhận cái đạt ma ca gia hoặc là đi theo ma ca gia như trong cái trường phái mà biết tiền có thân học mình tức độ là bởi vì cái người này đã thấy như cái người mà giải thoát rồi nhưng mà họ còn phải trả cái nghiệp của thể phách và cái thể phát và cái thể nghĩa và cái hạ trí của họ còn cái nghiệp, thành ra họ phải đầu thai trở lại ở cái cõi mà hạ thiên để mà họ phải trả cái người đó. Nhưng thường thường những cái vị giải thoát này người ta gọi là những người mà phải nhận lãnh cái sambo gacaya, tức là cái báo thân mặc dù giải thoát rồi nhưng mà vẫn còn phải trả được.
Ở đây cái này cũng hợp lý
nha, anh đó thì đó nên muốn trả
chứ thật đâu đó hợp lý cái giải thoát cho con người trả nghe.
Nói coi lại nha, nó kỳ lạ chỗ nó.
Cái đó là bắt buộc, cái đó là chưa giải thoát. Nếu mà con này hiểu được chưa giải thoát, không thể mau ra nói giải thoát rồi lại muốn quay trở lại, tự ý họ quay trở lại mà để trả nghiệp. Cái đó là tự mâu thuẫn.
Bây giờ thành nó rắc rối rồi, nó ở trong cái cõi hỗn hình.
Nó đi chưa được.
Có cái khi mà vô siêu hồn mình không thấy là nó cũng mình không để gì đâu mà cái siêu hồn khác
không mình đâu nó có
lại còn ta
không có đó mình gọi vậy cái điều này như vậy không ai nghe được
không, cái điều này mình không chứng minh được
không, nó khó ông nói như vậy không ai nghe được hết, nó không hợp lý, mình có nói cái gì hợp lý anh đang có đó hay không.
Cái vấn đề nhân quả đó thì cái vấn đề nhân quả đó, mình phải hiểu nó cái nhân quả, cái luật trời để giúp đỡ cho mình tiến hóa, không? Thành ra đó, thật sự ra đó, về vấn đề nhân quả là do chính mình cầm cân, do chính cái chân thần của mình quyết định. Cái chính yếu nó là như vậy. Mình đó là mình khi mà mình còn cái tâm thức của mình đó, còn tự đồng hóa với phần ngã thì mình không có hiểu. Mình không hiểu được là cái sự tiến hóa của mình, cái mục đích của mình đầu thai ra sao. Chỉ khi nào ở trong thiền đó mà mình hợp nhất được với chân ngã thì mình mới hiểu được cái điều đó. Còn về vấn đề mình nhân quả đó, thì khi mà một người làm ra một cái sự mất quân bình, thì dù cho cái người đó có đắc đạo chăng nữa, nó mức nào người đó vẫn phải trả quả như thường. Chứ không thể nào nói một người đó được điểm đạo mà thoát được cái sự trả quả đó. Cái người đó mà được điểm đạo mà thoát được đó, là bởi vì họ hiểu được cái lỗi của họ, thì họ không có bị cái quả, cái nghiệp quả đó nó chi phối, tức là cái tâm thức của họ nó có thể họ trụ ở một cái cảnh nó cao hơn, là nó họ không cảm thấy cái sự đau khổ hay cái gì, nhưng mà trái lại đó thì họ dùng cái tâm của họ đó họ chuyển hóa để mà cân bằng cái nghiệp của họ mà thôi. Nhưng mà ở những cái quả giới mà đặc biệt là thường thường mà mình dân nhân quả đấy, thì cái nhân quả nhiều nhất là thường thường ở cõi hồng trần này, thì vì cái lý do đó đó mà thường thường đó muốn trả quả thì phải đầu thai trở lại cái cõi trần để mà trả quả. Thì thường đó thì phải trả quả cho nó tới một cái mức nào đó nó có sự quân bình, và tới một cái mức nào mà mình đã hiểu rõ cái luật trời rồi đó, thì lúc đó mà mình học hành mình tiến bộ đó, thì mình tuy vẫn trả quả nhưng mà cái tâm thức của mình nó an tịnh hơn, thì cái nghiệp quả đó dù mình trả chăng nữa thì tương đối là cái sự mà gọi đau khổ thì nó coi như là nó bớt đi rất nhiều, chứ không phải là ông Hitler mà ông giết 7 triệu người rồi bây giờ ông đi ông tu đạo rồi ông phát được cái nghiệp quả, nó không có cái chuyện đó. Nghiệp quả ở cõi trần làm ra thì chính người đó, cái chân ngã của người đó, cái chân thần người đó chịu trách nhiệm cái hành động của phần ngã đó, thì là chân thần nó sẽ tìm cách quân mình trở lại. Thì cái người đó, cái người Hitler đó nó phải làm một cái công việc nào để mà có thể quân mình lại cái sự mà giết chóc của bao nhiêu triệu người Do Thái, chứ không có cái vấn đề mà có một vị Phật nào mà đồ cho mà tránh được cái nghiệp quả đó, thì không có cái chuyện đó. Nghiệp quả nó gây ra thì sẽ được quân mình trở lại.
Có một cái câu hỏi liên quan đến cái câu của anh Hai đó. Mà anh Hai nói rằng những cái hiện tượng Manakaya đó, họ đã được coi như là họ đã được giải thoát rồi, họ có thể đi được rồi, nhưng mà họ vẫn bị nghiệp quả kéo lại, họ vẫn muốn quay lại để trả nghiệp quả. Thì tôi tin chuyện đó, nếu mà họ đã được giải thoát có nghĩa là họ đã hết những nghiệp quả, chứ không phải họ đã bị nghiệp quả, còn nghiệp quả mà vẫn được giải thoát rồi lại tự ý quay lại để trả nghiệp quả. Anh làm ý sao?
Như Manakaya thì các vị này là đạt được tới cái trình độ coi như là đỉnh đạo thứ 5, thứ 6 trở lên rồi, thành ra họ đã hết nghiệp rồi. Khi mà họ trở lại trái đất thì thật sự ra là vì họ thương nhân loại, họ trở về và cứu độ chúng sinh, giúp đỡ để mà cho các huynh đệ loài người hiểu đạo để mà tiến bước thôi. Chứ các này coi như là không có chịu được cái nghiệp quả theo cái nghĩa mà mình hiểu là làm những cái nghiệp mà gây ra những cái tội này nọ thì không có, đã hết rồi. Tại vì nếu mà còn cái nghiệp đó thì các ngài đã không đạt được cái trình độ điển đạo thứ 6, thứ 7 đâu. Là cái gia trở lại là các vị Phật cứu độ, trở lại để mình giúp đỡ nhân loại, chứ không phải trở lại để trả quả.
Đó, thấy không anh Hai, thấy không? Thôi bây giờ mình qua tự do rồi đó, bây giờ 8 rưỡi rồi. Có ai muốn làm chuyện gì thì bàn, nếu không có chuyện gì thì mình sẽ đọc vào đây.
Cái vấn đề mà mình học giáo lý bí truyền hay là học minh triết tiên liên á, thì mình phải cố gắng, quan trọng nhất á, là thiền, cái gì đó mà hành đạo trong cái tư tưởng của mình cố gắng mình học. Chứ còn mình học mà lâu lâu mình phát biểu ra nó đi phục lùi trở lại, nó sai nguyên tắc chân lý hết trơn, nói thành ra mình thấy nó không có cái sự tiến bộ mà nó thoái hóa. Không có, mình phải cố gắng hơn, mình có càng ngày mình phải càng tiến bộ, chứ mình đâu có thể nào mà để cho nó có cái sự thoái hóa như vậy đó. Ít nhất là mình phải học đạo xong rồi mình hiểu được cái kinh sách ở trên cái phương diện mà chánh giáo của nó, ở trên phương diện mà chân ngã, thì như vậy nó mới có cảnh hưởng tốt đối với các trang sách, nghĩa là các bạn vấn đề đồng môn của mình.
Thật ra những cái câu mà mấy vị thiền sư mà cho đệ tử suy nghĩ ấy, thì không phải là đệ tử khám phá ra câu trả lời gì, mà thực ra mấy câu ấy để cho họ tập trung tư tưởng thôi. Thì họ tập trung tư tưởng đủ mạnh ấy, thì chắc là họ đạt được đến những cái cõi bồ đề hay là cõi niết bàn gì đó, là nhờ họ tập trung tư tưởng mà thiền định thôi. Chứ không phải là những câu bí mật mà họ tìm ra được cái sự bí mật ở trong đó rồi họ đạt được ngộ được cái gì đó.
Cả hai chị. Khi mình cố gắng mà tập trung cái tư tưởng để mà tham ngộ một cái câu của thiền sư đưa ra, thì khi mà mình tập trung vào đó thì cái cố gắng của thần thức của mình sẽ nó lần lần nó sẽ đạt vào trong những cõi giới của cái phần mà tư tưởng tăng cao. Sự cố gắng nó sẽ giúp cho mình đó, thu hút được những cái tư tưởng thuộc về trụ tượng, và nó giúp cho mình có được cái câu trả lời. Và khi có được cái câu trả lời đó thì tự nhiên là mình ngộ ra, và mình có một cái tia sáng nó giúp đỡ cho mình, nó tham ngộ, nó giúp cho mình để hiểu được cái phần chân lý đó. Thật sự ra đó, ngày xưa đó thì khi mà cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên chưa được công khai tiết lộ đó, thì các cái tôn giáo rồi các cái trường phái lý truyền mỗi một người giảng một cách khác nhau thì nó khó hiểu. Nhưng mà từ khi có giáo lý của Hội Thông Liên Học đưa ra đó, thì tất cả mọi cái phần chân lý nó được xếp đặt một cách rất là thứ tự và theo khoa học. Thành tựu ra nó giúp cho cái hạ trí con người của mình nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà dùng cái hạ trí để mà học giáo lý lý truyền hay là cái giáo lý Minh Triết Thiên Liên thì chưa có đủ. Bởi vì hạ trí đó nó cần phải tăng qua lên cái mức thượng trí thì mình mới đi tới cái phần rốt ráo của chân lý được. Tất cả những điều gì mà nhân loại hiện giờ đang mò mẫm đó là đang phát triển hạ trí và xoay chuyển qua thượng trí. Thì cái người tu đạo, người đạo sinh là cái người là đi trước, học hỏi trước về vấn đề thượng trí, chuyển hóa cái hạ trí thành thượng trí để học hỏi được cái chân lý mình thiết kế đi. Thành thử ra đó, khi mình nếu là một người mà học đạo thật sự thì mình phải thấy được cái sự kết nối giữa các nền triết lý khác nhau, giữa nhiều cái trường phái khác nhau, chứ mình không thể nào mà thấy cái sự mà chống chọi giữa các giáo lý được. Bởi vì nếu mà mình thấy cái sự các giáo lý nó còn chống chọi nhau, tức là mình chưa đủ sức để mình hiểu được cái phần chân truyền ở bên trong của các giáo lý, mình phải cố gắng hơn nữa. Chẳng hạn như bây giờ anh chị đọc nhiều cái bài vở ở trên internet họ chê cái lối giảng của bà Ai Đi Bên Tân hay ông Lê Đức Thơ, thì mình phải hiểu rằng lối giảng của các vị này đó thật sự là nó hơi khác với lối giảng chân truyền của bà Blavatsky. Là vì bà Blavatsky được chân truyền của các vị chân sư, thật ra đó, một số rất nhiều những cái điều bà Blavatsky nói là đều do các vị trên xương truyền cho bà. Nó thành thử cái sự mà tinh túy của chân lý đó về cái phần mà galaxy thì nó còn rất nhiều. Trong khi mà bà Bơ-sơn và ông Lê-bí-cơ đó cảm thấy những cái điều này nhiều khi nó quá cao siêu, thành ra các vị này khó cái nhã ý là làm sao cho nó dễ hiểu. Thành ra nó mới khi mà đơn giản quá một cái chân lý, đưa chân lý từ một cái cõi trừu tượng ở cái cõi thượng trí mà đưa xuống thấp ở cõi hạ trí để cho ta hiểu đó, thì thường thường nó hay vấp phải những cái vấn đề là ngôn ngữ của hạ trí của của cụ thể nó không đủ sức diễn tả cái phần trừu tượng đó. Thành ra nhiều khi người ta có nhiều người hay chỉ trích ông Lassiter hay bà Bergen là cái lý do như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu thế này là các ngài, các vị này cũng như mình thôi, cũng đi học đạo rồi cũng mò mẫm đi, thì mình phạm những cái lỗi này lỗi nọ, nhưng mà cái quan trọng đó là mình cần phải cố gắng mình học hỏi thêm, thì lần lần mình có cái sự tiến bộ. Thành thử ra một trong những cái định luật ở trong huyền môn, trong trường lý giáo là lúc nào cũng phải thông cảm và chấp nhận những cái khuyết điểm của những người anh em mình để mà giúp đỡ họ cùng tiến bước với nhau, chứ tránh cái sự mà chỉ trích phá rối. Đó là cái vấn đề, nó là chính như vậy đó. Bởi vì mỗi một người chúng ta đó, đều có một cái trình độ nó khác nhau, đều có những cái kinh nghiệm từ những kiếp trước mà thâu thập đó, thì mình thâu thập nó khác nhau đó. Thành thử ra nếu mà mình biết cách để mình tổng hợp lại các kinh nghiệm của những người bạn thì mình tiến. Còn nếu mà mình chỉ thấy cái sai lầm, cái xấu của người khác thì mình sẽ không có tiến được. Đó, cái yếu là như vậy. Vì vậy cho nên cái chuyển giáo lý bí truyền của bà Bán Khi đó, chủ yếu của bà là làm thế nào để hợp nhất lại tất cả những cái giáo phái ở bên Đông cũng như bên Tây, hợp nhất lại để cho mọi người thấy được cái chân lý ẩn tàng ở trong tất cả mọi tôn giáo, mọi người nền triết học của các trường lý giáo vân vân. Nhưng mà vì bà viết nó rất là lung tung lộn xộn, thành thử khúc này bà viết về cái đoạn này xong bà nhảy mà nói lúc khác rồi lúc khác lại trở lại như vậy, vì cái lý do đó mà nó hơi khó hiểu. Vậy cho nên cái ông gì đó mà chị mua chuẩn sách đó, ông cố gắng
ông đây bắt một ca
vâng, thì ông cố gắng ông gom góp lại, ông nói về từng chủ đề, từng đoạn một để cho mình nó dễ hiểu hơn. Đó là như vậy.
Cái câu mà ông Thích Vi Lực đó thì ở bên ngoài này thì ông Thích Vi Lực là một tiền sư nổi tiếng đó, thì ông qua đời rồi, nhưng mà hồi ông còn sống thì mà chị tôi có mời ông đến thăm ba tôi.
Vâng.
Tôi có hỏi ông cho một câu thì ông nói rằng là bây giờ hãy suy nghĩ về câu là trước khi ra đời thì mình ở đâu.
Ông vâng. Thế chị suy nghĩ chưa? Chị tìm được cái đáp án chưa?
Tôi biết rồi là mình đâu có biết. Tại nữa có không gì.
Bây giờ như thế này, trước khi ra đời thì mình ở chỗ nào thì sau khi mình chết mình sẽ về chỗ đó, đúng không?
Thì đó, nhưng mà ông bắt phải suy nghĩ câu đó. Thì nếu mà tôi chủ thiền, tôi tập trung tư tưởng, ngồi tôi cứ nghĩ hoài việc đó, thì một là tôi thành công, tôi thấy được kiếp trước, hai là tôi điên.
Thì nó là vấn đề, nó là như vậy.
Bây giờ có ai thấy kiếm thì nó không có, tôi đọc cái quyển của bà.
Ông tự chị đi.
Không ai muốn nói gì, tôi đọc kỳ trước, đọc đến trang 73. Tâm thức của ngôn tử. Đọc lại cái đoạn đó. Cái đó khi tử thông nối tiếp con người ra khỏi giai đoạn nguyên tử đến giai đoạn cao siêu hơn và tốt đẹp hơn, khi con người trở nên nhận biết được các mối liên hệ đối với nhóm của mình, khi trở nên biết được rằng y có trách nhiệm với nhóm và rằng y có những nhiệm vụ cần tiến hành với các nguyên tử riêng rẽ khác, tâm thức của nhóm bắt đầu được cảm nhận. Như vậy, nguyên tử con người tìm được vị trí của nó bên trong nhóm, tức là đơn vị to lớn hơn mà nó tùy thuộc vào, và trạng thái bác ái bắt đầu tự gần lộ. Con người đã ra khỏi giai đoạn nguyên tử, đi vào giai đoạn cố kết với nhóm. Sau đó đến giai đoạn mà con người bắt đầu nhận thức được rằng y không chỉ vẫn có trách nhiệm đối với nhóm, mà còn có một cái gì đó còn to tát hơn nữa. Y hiểu rằng y là một phần của một sự sống đại đồng rộng lớn đang nằm với tất cả các nhóm. Rằng y không phải chỉ là một nguyên tử đại đồng, rằng y không phải chỉ là thành phần của một nhóm, mà rằng sau khi hòa hợp chủ thể của mình với nhóm, mặc dù không bao giờ mất nó, chính nhóm cũng phải được hòa hợp trở lại.
Chị đọc ở cái đoạn nào này? Chị đọc rồi, chị có
cái đoạn này trang 72, trang 72 bên trên, mà trang 89 bên hồng. Rằng y không phải chỉ là thành phần của một nhóm, mà rằng sau khi hòa hợp chủ đề của mình với nhóm, mặc dù không bao giờ mất nó, chính nhóm là phải được hòa hợp trở lại với tâm thức của chủ đề vĩ đại đó. Chủ đề này là tổng hợp của tất cả chúng. Như vậy, con người đi tới giai đoạn cuối của hiểu biết sáng suốt về sự hợp nhất thiêng liêng. Ba ý tưởng này có thể được thấy tóm tắt trong Thánh Kinh Cơ Đốc Giáo bằng một câu khá là lý thú. Chỗ mà Jehovah nói với Moses, người đại diện, ta là linh ngã. Nếu bạn phân tích câu này thành ba phần, bạn sẽ có được những gì mà tôi tìm cách đưa ra tới nay. Trước tiên, tâm thức nguyên tử, tôi hiện hữu, I am. Cái đó tâm thức của nhóm, tôi là cái đó, I am that. Một tâm thức này không chỉ là một cá nhân riêng biệt, không chỉ là một đơn vị chủ nghĩa đơn mình, không những chỉ là một thực thể hữu não thức mà y còn là một cái gì còn vĩ đại hơn nữa. Lúc bây giờ con người đạt đến nhận thức vốn sẽ đưa y tới sự y tương chủ thể của y cho việc thành sự nhóm, và để hòa lẫn tâm thức của y trong tâm thức của nhóm. Cho đến nay chúng ta thực sự không biết gì về sự hợp nhất như thế. Giai đoạn này được nối tiếp bằng giai đoạn còn lớn hơn nữa, khi I am that I am đối với chúng ta sẽ không phải là một lý tưởng không thể thực hiện được và một quan niệm mơ ảo, mà là một thực tại căn bản khi toàn thể con người sẽ nhận biết chính mình như một biểu hiện của sự sống đại đồng. Và tâm thức của nhóm từ nó sẽ hòa lẫn với tâm thức của tập hợp tất cả các nhóm. Chúng ta giả dụ và chúng ta hy vọng rằng chúng ta đang nhanh chóng ra khỏi giai đoạn nguyên tử, và rằng lĩnh vực ảnh hưởng và quan tâm của chúng ta không bị giới hạn bởi tấm vách nguyên tử của chúng ta, mà chúng ta đang trở nên có tính phóng xạ, radioactive. Khi trường hợp này xảy ra, chúng ta sẽ không bị hạn chế và giới hạn trong lớp vỏ của chính chúng ta và các ràng buộc chật hẹp của sự sống cá nhân của chính chúng ta, mà chúng ta sẽ bắt đầu tỏa chiếu và bắt đầu tiếp xúc với các nguyên tử khác. Như thế đạt đến giai đoạn 2, tức giai đoạn thu hút. Do đó, mục tiêu trước mắt đối với mỗi người trong chúng ta là gì? Mục tiêu đối với các nguyên tử khác nhau này mà chính chúng ta đang bận tâm đến là gì? Trong một số kinh sách đông phương cổ xưa, chúng ta được dạy rằng mục tiêu của nguyên tử chất liệu là ngã thức. Do đó, mục tiêu đối với nguyên tử là con người, kẻ đã có ngã thức, kẻ đã biệt lập ngã tính và đang tự dẫn dắt bằng ý chí của mình là gì? Điều gì đang nằm trước mắt con người? Đơn giản là sự mở rộng tâm thức để bao gồm tâm thức của sự sống vĩ đại, hay đến câu cả mà con người chính là một tế bào trong cơ thể ngài. Ví dụ, thể xác của chúng ta được làm bằng vô số các sự sống nhỏ hơn là các nguyên tử. Mỗi một trong các nguyên tử đó riêng biệt với nguyên tử lân cận nó. Mỗi một trong các nguyên tử được phân biệt bằng hoạt động nội tại của chúng nó. Và mỗi một nguyên tử tạo thành một khối cầu đang nắm giữ bên trong chu vi của nó các khối cầu nhỏ khác hay các âm điện tử. Chúng ta đã thấy rằng con người là điểm tích dương và giữ rất nhiều nguyên tử của mình, hay các sự sống nhỏ hơn được cấp năng lượng và ràng buộc vào nhau thành các hình hài cố kết. Còn lúc chết thì chẳng thấy tinh thần từ triệt thoái hình hài vỡ ra và bị phân giả. Các sự sống nhỏ bé này đã làm tròn chức năng của chúng nên cũng chưa tan. Tâm thức của nguyên tử in trong cơ thể là một thứ rất khác với tâm thức của con người. Với chú ít suy tư chúng ta có thể hiểu được điều này. Nếu chúng ta thừa nhận là con người là một tế bào trên một khối cầu lớn hơn, thì có lẽ nào không thể có một tâm thức mà đối với con người, tâm thức này là giống như cái tâm thức của con người đối với tế bào trong cơ thể của con người chăng? Có lẽ nào chúng ta không thể chứng mắt chúng ta đạt được tâm thức đó? Theo cùng ý nghĩa như là nguyên tử của vật chất mà ngày nào đó sẽ đạt được tâm thức con người chăng? Hay là mình sẽ đạt được tâm thức của mấy vị cao đó? Có lẽ đây là điều mà Bonin có trong trí thì ông nói, nhân loại được làm bằng tất cả những người đơn độc, câu chuyện kết thúc bằng sự tổng hợp như thế đó. Ở đây ông đưa ra cho chúng ta một ý niệm về một con người vĩ đại hơn, con người này là tổng hợp hay là tổng cộng tất cả các đơn vị nhỏ hơn. Có thể sự tổng hợp đó có lẽ là sự sống vĩ đại hay là thực thể không linh hành tinh. Nó ẩn sâu biểu lộ hành tinh của chúng ta và ngài là toàn bộ tập thể. Tôi ngụ ý rằng giống như ngã thức là mục tiêu cho tất cả các hình thức sự sống dưới nhân loại, và giống như tập thể thức group tâm thức đấy, hay là tâm thức của vị hành tinh thượng đế Heavenly Man là mục tiêu cho con người, thì cũng thế, đối với vị này có thể có một mục tiêu, và đối với ngài để thành đạt có lẽ là muốn phát triển được thiên thức God consciousness. Thế nên đối với ngài tiếp đến là sự tranh đấu để phát triển cái chân thức, vốn là chân thức của Thái Dương Thượng Đế, Sola Logos. Như vậy có thể thấy...
Đừng ở đây để mình bàn đi.
À vâng.
Đọc nhiều quá chị mệt.
Dạ, mời các anh.
Giờ mình thấy nó có những cái giai đoạn về tâm thức của nguyên tử, một cái nguyên tử, xong rồi tâm thức của một khối nguyên tử, rồi tâm thức của rất nhiều cái nguyên tử từng bộ phận nó hợp lại thì nó trở thành cái một cái thể của con người, cái tâm thức của con người. Thì như vậy mình thấy là khi con người, mỗi một người chúng ta hành động, tình cảm hoặc suy tư thì mình ảnh hưởng đến tất cả những nguyên tử trong con người này, giống như là mình chịu ảnh hưởng của cái một cái con người vĩ đại hơn, nó đúng ra là một cái vị vĩ đại hơn thì là thượng đế, thì mỗi một người chúng ta là một cái nguyên tử trong cơ thể của thượng đế, thì cứ như vậy thì chúng ta thấy là nó có một cái sự liên hệ giữa các nguyên tử với nhau, giữa những con người với nhau và với cái tâm thức của thượng đế. Mình học cái quyển này thì mình phải nắm được cái điểm đó. Thì mình thấy là nhiều lúc mình cứ nói là con người thì có bảy thể, con người là hình ảnh của thượng đế, là một tia sáng của thượng đế, một tia lửa của thượng đế. Thì tất cả những điều mình nói trong những sách này mà mình học, nó chứng tỏ là cái điều đó, là mọi vật đều có liên hệ với nhau. Và khi mà mình thấy là mình trở lại cái câu hồi nãy chị cũng có nói là trước khi ông thầy nào ông nói gì ra chị thiền, là trước khi chị sinh ra thì chị ở đâu. Thì không biết lúc hồi trước thì chị có học giáo lý tâm linh học chưa, mà nếu chị học á thì là chị đã biết là lúc trước là trước khi sinh là chị ở đâu. Thì bây giờ chị học rồi, chị có biết là trước khi chị sinh ra đời chị ở đâu không?
Thì ở trong sách tâm linh học dạy đó, thì trước khi sinh ra đời thì tôi cũng là một kiếp trước, xong rồi chết đi, xong rồi sang chung giới lên có thượng giới, xong rồi biến tất cả thành hạt vô tánh nguyên tử đi chung vô cái lưới bồ đề, xong rồi cái bắt đầu đầu thai lại, nhìn coi cái kiếp sau của mình nó đã vậy, cái đầu thai xuống.
Như vậy thì trước khi mình sinh ra thì mình có cái ý niệm là đầu thai trở lại, mà lúc đó mình đang ở đâu? Mình đang ở cái cõi Devaka. Ở Devaka, tại sao lúc đó mình lại có ý niệm đầu thai trở lại? Đang ở Devaka sung sướng hạnh phúc mà lại muốn đầu thai làm cái gì? Đúng không? Mình đặt cái câu hỏi vậy. Thì như vậy đó, cái người mà muốn đầu thai trở lại để học hỏi là không phải là cái tàm ngã của mình, mà đó là cái chân thần của mình, chân ngã của mình. Là vì sao? Là vì mỗi một lần mình đầu thai thì mình học hỏi được một số kinh nghiệm, mình trở nên thông minh sáng láng, mình minh triết hơn. Thì mỗi lần chết thì mình coi như mình nghỉ ngơi, mình ôn lại, rồi mình được ban thưởng, hưởng một hạnh phúc ở cái cõi thiên đàng, ở chân phúc để bà căn. Là cái cõi đó đó, là cái cõi nó đền bù cho những cái sự đau khổ cùng cực con người khi sống một cõi trần. Tức là khi mà mình ở cõi trần, mình có những cái niềm mơ ước, những cái một hoài bão vĩ đại tốt đẹp gì, thì mình sống với những hoài bão đó ở Đề-va căn. Ví dụ như là mình mơ ước là mọi người ở trái đất thì sẽ sống hòa thuận, yêu thương nhau, tạo thành một cái cõi giới thiên đàng và đạo giới. Thì khi mà mình chết ở Đề-va căn thì mình sẽ lặp lại cái tư tưởng đó, và chính cái tư tưởng đó nó ở cõi Đề-va căn nó biến thành cái hiện thực và mình sẽ sống ở trong đó. Thì tất cả những cái điều gì mình mơ ước, mình hoài bão đều sẽ lặp lại, và mình sống với cái điều đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà tất cả những điều đó mình lặp lại xong hết tới đuôi, mình thấy điều đó là mình thấy vẫn chưa đủ. Mình thấy là mình mới vừa trước vừa rồi mình đi mình học được thêm bao nhiêu đây, mà bây giờ mình được cái kết quả hạnh phúc có bao nhiêu đây, thì giờ mình muốn học nữa. Một phần nữa là cái chính yếu đó là mình cảm thấy là sau những chiếc vừa rồi mình vẫn chưa có hoàn toàn phải là trả xong những cái gì, chưa làm được xong những cái nhiệm vụ mà mình định làm ở trong cái cõi trần. Thành ra lúc đó nó mới phát sinh ra cái ý niệm là đầu thai tiếp tục. Đó là lý do tại sao mình đầu thai. Rồi khi mà bắt đầu muốn đầu thai đó thì nó có một cái hành trình, nó có một cái process đó, một cái một cái hành trình, một cái hệ thống, một cái cơ bản để mà đầu thai. Bởi vì khi mình nói là con người có bảy thể thì muốn đầu thai trở lại cõi trần thì mình phải có bảy thể đó. Ở đâu ra bảy thể đó? Chính mình tạo ra, chính chân ngã chân thần mình tạo ra bảy thể đó, để rồi cái chân thần của mình sẽ kết nối với bảy thể đó hoặc hoạt động ở tại những cõi thấp, đặc biệt là cõi trần. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà phô thai sơ cơ thì khi mà mình tạo ra những cái thể đó và mình nhập cái tâm thức vào để mà học hỏi trong các thể đó, thì mình bị các thể nó đồng hóa, mình bị cái hoàn cảnh gia đình, bị hoàn cảnh xã hội nó đồng hóa, mình coi cái cõi mà mình sinh ra là cõi có thật, xong rồi mình cứ xoay vào trong cái đi theo cái chiều hướng của xã hội, của cái nền văn minh đó. Thì thỉnh thoảng mình mới có được cái sự nhắc nhở là phải đi tìm lại cái vấn đề tinh thần, tìm lại cái mục đích cuộc sống của mình ra sao, mà không phải là tự nhiên mà mình có những cái nhắc nhở đó. Mình phải đụng chạm những cái sự đau khổ, những cái sự va chạm, hoặc là gặp những cơ duyên đem mình cái sự hạnh phúc nội tâm, thì mình mới nhớ lại mình đi tìm nhá. Mình đi tìm cái mục đích của cuộc sống của mình, thì mình phải tiếp tục. Đó là như vậy. Thì nói trở lại về cái vấn đề mà đầu thai đó, thì khi cái ý niệm nó phát ra đó thì chân thần sẽ xét lại là mình đã học được những gì, tạo ra những nghiệp quả gì. Bây giờ kiếp tới đây mình dự định là mình định trả được bao nhiêu quả, mình dự định là mình sẽ học hỏi thêm được cái gì. Sau này lúc đó mới là phóng cái tâm thức xuống các nơi để mà đi tìm một cái hoàn cảnh nó thích hợp nhất cho cái mục đích của mình trong kiếp tới. Thì lúc bây giờ thì mình sẽ có thể là mình thấy ví dụ như là mình vẫn còn ước mơ là tiếp tục học hỏi giáo lý Minh Triết Thiên Liên. Thì lúc đó thì mình sẽ gặp được những cái hoàn cảnh chẳng hạn như có những cái cặp vợ chồng mà họ đang tu hành, họ có cái ước muốn là tạo được những cái đứa con để huấn luyện chúng nó đi con đường tu hành, rồi cũng có những cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy là nó hợp. Thì mình lúc bây giờ đó thì chân thần có ý muốn là nối kết cái sợi dây nhân duyên vào trong cái gia đình đó. Nhưng mà mình nên nhớ một điều đó là khi mà có những gia đình, có những cặp vợ chồng mà có đạo đức và tinh thần như vậy đó, thì có rất nhiều linh hồn muốn vào để mà sinh trong cái gia đình đó, để mà học hỏi tiến hóa cũng như là trải nghiệm. Mình tự trong cái giới nhân tương lai đó, thì mỗi một gia đình có rất nhiều con cái, và cái hoàn cảnh của xã hội của nền văn minh lúc bây giờ đó, thì giúp đỡ mọi người, mọi gia đình tiến bộ trên phương diện tinh thần. Là bởi vì lúc đó thì được cái sự dẫn dắt của các vị chân sư, của các vị đạo sư, của các vị đạo sinh vân vân, thì cái tiến trình đó nó sẽ xảy ra là lúc đầu sẽ tạo lập ra ba cái thể cao nhất, rồi lần lần bốn cái thể thấp nhất, cái thể cuối cùng là cái thể xác. Do đó khi mà một em bé sinh ra đó, là em bé nó đã có cái thể lý, đã có cái thể trí, đặc biệt là cái hạ trí. Nhưng mà cái hạ trí nó không thể nào biểu lộ được nếu không có bộ thần kinh phát triển đầy đủ. Do đó mà phải chờ tới 3 tuổi hay là đúng ra là 7 tuổi thì đứa trẻ nó mới bắt đầu nó có cái nhận thức, nó có học hỏi, nó dễ dàng và nó tiếp xúc được với ngoại cảnh và nó bắt đầu mở cái hạ trí của nó. Thì tất cả những diễn trình đó cho chúng ta thấy rằng cái sự tiến hóa thì nó đã có sẵn một cái cơ trời như vậy. Nguyên tử mà chúng ta đã sử dụng trong những kiếp trước và kiếp vừa qua mà chúng ta chết thì chúng nó tan rã. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn đầu thai trở lại đó, thì có một sự kêu gọi thì chúng ta sẽ được sử dụng trở lại để tạo ra những cái thể vía, thể xác, thể trí mới. Nhưng mà tất nhiên là những cái nguyên tử sử dụng trong kiếp tới đó, nó không thể nào giống 100% những nguyên tử của những kiếp trước. Là bởi vì có một số nguyên tử của kiếp trước sử dụng, nhưng mà đồng thời chúng ta lại cần có một số nguyên tử mới, nó có cái rung động tốt đẹp hơn. Đó. Thì mình thử ra cái xác của kiếp tới nó sẽ tốt đẹp hơn, cái bộ não của kiếp tới đó, nó tinh vi, nó nhạy cảm hơn. Đó. Mình thử nhiều khi đó nó có cái sự nhạy cảm đến nỗi là nhiều em bé nhớ cái tiền kiếp. Đó. Đúng ra là không nên nhớ cho tới khi mà mình có một cái trình độ nó khá khá một chút vì nó nhớ thì nó tốt hơn. Còn nó xảy ra nhiều chuyện là chúng ta đọc thấy là có nhiều em bé là nhớ tiền kiếp xong nó tan vách ra hết, nhưng nó đúng như trang như vậy đó. Thì đó là những cái lý do tại sao mà nó xảy ra những hiện tượng như vậy. Nói tóm lại là cái tâm thức của một nguyên tử nó muốn tiến lên thì nó phải bám chặt lấy một cái hệ thống mà chúng nó có thể dùng cái đó để mà nó tiến được. Hệ thống đó là chúng ta gọi là con người, và nguyên tử nó trở thành một phần nhỏ trong một cái thể xác, thể vía, thể trí hay những thể khác của con người. Đó. Rồi con người khi mà hành động, tư tưởng, tình cảm thì chịu cái ảnh hưởng của gia đình, xã hội, và quan trọng nhất là cái tư duy của cái người này. Đó. từ bao nhiêu kiếp rồi hoạch định được trong kiếp này, rồi con người này sẽ hành động, cho cái hành động đó có thể họ gây ra nghiệp tốt, có thể gây ra nghiệp xấu. Tất cả những cái điều mà con người gây ra đó thì nó đều ảnh hưởng đến những nguyên tử ở trong con người, và chúng đó nó sẽ có cái sự rung động. Những cái rung động trong con người đó nó khó rung động, và đồng thời á nó cũng tạo những cái rung động ở những cái khỏi khỏi bên ngoài của thiên nhiên. Một người tình tử ra đó, chúng ta gọi cái đó là gọi là cái gì, Mishay Akashic hay là Akashic Record, không thể đọc được. Thì như vậy chúng ta thấy là có cái sự tương quan giữa các nguyên tử đối với con người, thể của con người, và sự tương quan của con người đối với cái thiên cơ, và đại để là một cái thực thể to lớn hơn của một vị thượng đế, hay là hành tinh thượng đế, hay là thái dương thượng đế, vân vân, đều có cái sự kết nối chặt chẽ với nhau. Thì cái điều này nó không có gì lạ cả. Tất cả các vị đạo sư và đắc đạo từ xưa đến nay đều nói rõ ràng là mọi chúng sinh, mọi người đều liên đới chặt chẽ với nhau, chứ không có cái sự mà gọi là mạnh ai nấy khống như là chúng ta tưởng tượng là coi trọng ngày đâu. Vâng.
Cảm ơn Văn. Bây giờ cô đã đang mắc là mẹ anh Văn. Bây giờ thì mình đang sống đây thì những nguyên tử trong người mình chắc là nó cũng tiến hóa. Chứ nếu mà nó không tiến hóa thì mai mốt mình lấy đâu ra những nguyên tử tiến hóa, phải không?
Nó tiến chị, nhưng mà nên nhớ rằng cái nguyên tử của mình á, cái ý thức của nguyên tử á, nó không bằng cái tâm thức của con người. Bởi vì cái tâm thức của chúng ta đó, nó gồm Atma Buddhimana. Trong cái ý thức của con cái nguyên tử đó thì nó chỉ có Atma Buddhi thôi. Nó một phần đó là nó sử dụng cái rung động theo cái nhiệt độ Manas của con người, nhưng mà nó cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều theo cái Maha của thiên nhiên. Tất cả những nguyên tử trong trong không gian, trong tất cả mọi nơi đều như vậy hết. Thì lý do làm sao là bởi vì cái đại thức đó, của thượng đế đó, thì thấm nhuần ở trong tất cả mọi sinh vật, mọi nguyên tử, chỗ nào cũng có hết. Nhưng mà cái sự ý thức và cái sự tiến bộ thì nó tùy theo cái khả năng của từng nguyên tử của cái người đó và cái sự cố gắng của người đó. Chứ thật ra đó, cái đại thức của thượng đế đó là chia phân phối đều cho tất cả mọi sự sống, không phân biệt. Có chăng là mình tiến được hay mình học hỏi được hay không là do cái sự cố gắng, cái khả năng của mỗi một người mà thôi. Tại sao mình thấy là cũng một ông thầy dạy, cũng bao nhiêu sách vở đưa ra, và trong lớp thì có học sinh nó học giỏi, có học sinh nó học kém, có học sinh trung bình. Đó là bởi vì cái khả năng của mỗi một người học khác nhau. Đó. Chứ còn bài giảng thì thầy giảng giống hệt như nhau, sách vở cũng giống hệt như nhau. Đó thì chúng ta thấy cái điểm đó.
Bây giờ nói về cái sự tiến hóa của nguyên tử ấy thì dường như là nó tiến khi nó tiến hóa thì những cái vòng xoắn nó càng rung động hơn, phải không anh? Tức là cuối cùng thì nó có 7 vòng xoắn nó phải rung động.
Thì ví dụ như là cái một nguyên tử mà chúng ta thấy nó có 7 vòng xoắn á, thì cái vòng xoắn hiện giờ mà cái nguyên tử ở trong cái cơ thể mà chúng ta có mỗi một người đó, thì chúng nó đang đạt tới cái sự gọi là phát triển được cái vòng xoắn 4.5 hay là 5. Là bởi vì cái vòng xoắn 4 là thuộc về cái sự phát triển về tình cảm, vòng xoắn 5 là sự phát triển của hạ trí, thì chúng nó đã phát triển đến mức đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái nguyên tử của một con thú thì chúng nó chỉ phát triển tới cái vòng xoắn thứ 4 thôi. Nhìn tới của loài thảo mộc thì chúng phát triển vòng xoắn thứ 3. Nhìn tới vòng của loài chim thạch thì chúng nó mới phát triển vòng xoắn thứ nhất và thứ hai mà thôi. Chị thấy vấn đề chưa?
Là như vậy, tức là khi mà mình tiến hóa đó thì thời gian trôi qua thì mấy cái nguyên tử nó cũng càng ngày càng phải rung động nhiều hơn.
Đúng vậy, nó đáp ứng được những cái rung động nó càng ngày nó thanh cao hơn. Thì muốn có câu hỏi hoặc đọc tiếp thì tùy các anh chị đi. Tại vì khi mà đọc sách là BD đó, thật sự nếu mà chúng ta nắm vững được cái giáo lý của bên phía thiên nhiên á, mình hiểu cái sách của bà BD nó sâu xa lắm. Hay là giáo lý của cái thần tiên của bạn, mình hiểu nó một cách rất là thâm sâu. Bởi vì các vị này đó, khi mà giảng bài đó, thì không có nói rõ, tất cả những cái căn bản của vật chất thiên nhiên, và chỉ nói như vậy thôi. Em cũng như là bà nói là nguyên tử tiến và kết hợp với con người để trong thân thử của thượng đế, nhưng mà bà không có đề cập tới cái yếu tố Atma Bodhi mà Manas ở trong đó. Mà những yếu tố đó thì thật ra đó, trong giáo lý bí truyền có nói, nhưng mà cũng nói cũng có nói, nhưng mà nếu mà mình muốn hiểu thâm sâu hơn đó thì mình phải thiền nhiều, hoặc giả là có cơ duyên được cái các vị đạo sư chỉ dẫn một chút thì mình hiểu rõ hơn.
Anh ấy tôi tính hỏi câu gì tôi quên mất rồi.
Chị định hỏi về cái việc nguyên tử nó tiến hóa các cái vòng xoắn của nó rung động tới mức nào, và sau này cái kiếp tới đó mà nó khi mình muốn tạo lập các thể mới đó thì các nguyên tử đó nó trở về nó được cấu tạo trở thành những cái thể xác mới như thế nào, nó có giống như kiếp trước không, tức là nó có tiến bộ phần nào không?
Chắc là có lẽ những cái hạt nguyên tử trường tồn của mình nó sẽ thu hút những cái nguyên tử tương tự. Chứ không lẽ cái nguyên tử của tôi nó bay đi mai mốt nó lại bay lại với tôi kiếp sau hả? Cái gì người khác xài mất nguyên tử đó rồi. Cái là những nguyên tử của mình thải ra hàng ngày mà. Hàng ngày mình thải ra mình sống ra biết bao nhiêu nguyên tử. Mình không ra bằng cái thể tách á.
Trong đúng rồi thì nó có những cái nguyên tử mà thật sự ra thì trong kho thiên nhiên đó thì nó có thể đó nó hằng hà sa số những nguyên tử đó. Thành ra khi ví dụ như là mình nói mình sử dụng trong cái thể, trong thể xác mình sử dụng cái nguyên tử mình nó thuộc cái loại, ví dụ như là mình đánh dấu nó là A1, B1, C1, C3 gì đó, thì trong cái kho dự trữ nó có cả triệu triệu tỷ tỷ những cái nguyên tử giống vậy. Thành ra cái khi mà mình đầu thai mình định sử dụng những cái nguyên tử để mà cấu tạo cái thể xác trở lại đó, thì tất nhiên là cái ưu tiên là mình sử dụng những cái nguyên tử mà mình đã dùng trong kiếp trước, hoặc là mình sử dụng những cái nguyên tử mà nó tương đương, cái trình độ tiến hóa của chúng nó tương đương với những nguyên tử trong kiếp trước, hoặc là mình dùng những cái nguyên tử mà trình độ tiến hóa của nó cao hơn một chút, cao hơn những nguyên tử kiếp trước cũng được, tùy theo cái chỉ muốn dùng cái sự nguyên tử căn bản thì cũng được, nhưng mà thật ra cái chữ nguyên tử căn bản này ok thì dùng cái chữ đó đi, chứ còn bây giờ giảng sâu vô thì nó đi sâu vô cái tưởng tượng nhiều quá. Ok thì coi như nguyên tử căn bản hồng trần đó, nó có một cái rung động nào đó của căn bản hồng trần, của thể vía nó có một rung động nào đó, thì do cái sự rung động của chúng nó thu hút những cái nguyên tử tương tự cùng rung động đến để mà tạo thành thể vía, thể xác, thể trí đó. Và ưu tiên sẽ dùng những cái nguyên tử mà mình đã dùng của những cái kiếp trước, mà nếu mà chúng nó không đủ thì chúng ta dùng những nguyên tử tương đương.
Dường như chỉ có Đức Phật đó là rất là khó nhưng kiếm những nguyên tử như vậy, thành ra ngài phải để lại cái thể xác của ngài hay là thể vía gì đó cho cái vị kế nghiệp đó.
Ngài bỏ ra thì thật sự ra những người có trình độ để sử dụng nguyên tử của Đức Phật thì đâu có bao nhiêu. Nếu mà không đủ thì các vị Phật kế tiếp vẫn phải dùng những cái nguyên tử nó kém hơn một chút, nhưng mà phải tu luyện cho nó để mà chúng nó đủ cái tâm thức để đáp ứng của Đức Phật. Cái này là mình nói sơ sơ một chút xíu để mình hiểu sơ sơ thôi, chứ còn thật ra cái trong giáo lý truyền môn đó thì chưa bao giờ tiết lộ về cái cách thức để mà cấu tạo các thể trước khi mình đầu thai hết.
Tôi nghĩ Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa cũng phải tu luyện 6 năm để tu luyện những nguyên tử của Ngài để cho cơ thể nó đáp ứng được cái sự xuống của Đức Phật đó. Tu khổ hạnh. Còn tôi vẫn thấy em bé đầu thai á, gần đây mình xem những phim mà cái em bé đầu thai thì thường thường nó xảy ra trong cái trường hợp là mới đây, mới chết, những người nó mới chết. Rồi em bé nó đổ lại xuống, rồi nhớ lại rồi đi điều tra được, từ vì họ mới chết. Đó, thì nó còn gặp lại được cái bà mẹ, gặp lại được mấy đứa con, hay là cái ông mà chết trong cái thế chiến thứ nhất thứ hai rồi đó, bây giờ thành một thằng bé con. Rồi cứ thích.
Cái trường hợp đó thì hơi hiếm, tại vì phần đông là người ta ở khoảng thời gian rất lâu.
Có thể lên cả 2 năm nữa.
Ta trở lại thì những người thân coi như là cũng chết hết rồi. Cũng không còn dấu vết gì của kiếp trước đâu.
Thành ra có thể là những cái linh hồn này quá là quyến luyến cái cõi trần là vì lý do bà này thương con quá.
Hoặc là quyến luyến, hoặc là họ có một cái nhiệm vụ mà họ nhất định họ phải làm tiếp tục. Tại vì kiếp vừa rồi họ chết sớm, họ có những điều mà họ muốn trở lại họ làm ngay.
Ví dụ như là mấy người họ chết trần chẳng hạn đó. Chiếc trận nó có vẻ như là hoa nước, thấy nó chưa có thảo mái, chưa có sống. Anh nó phải xuống sống chết cuộc đời của mình.
Thật ra mình phần đông mình thấy người đời thì ham chuộng cái chiếc sống, cái phần mà ở trong cái tâm thức của Bồ Đề hay Niết Bàn đó, mình trở lại cái thể xác đó, thì đó là một cái sự gọi là có thể nói là một sự nề ái, sự ngục tù, chứ không có phải là cái gì mà sinh sướng đâu.
Và còn nhiều người chết đi có lại là chịu bất kỳ nữa.
Tại sao xuống tôi hả?
Tôi đang sướng như thế, tự nhiên nó gọi tôi trở lại đây làm gì.
Nhiều người đó họ không muốn trở lại xác nhau nha, đừng có tưởng là người họ tiếp tục học tiếp sống, nhiều người họ không muốn. Ví dụ như là họ ở một cái trạng thái giống như là bị coma đó.
Ồ, cái đó là ghê nhất.
Bị coma đó, rồi thì các vị đạo sư đi tìm, xong rồi khuyên họ trở lại. Nhiều người họ lắc đầu, hoặc giả là những người mà bị quỷ nhập á, rồi đuổi họ ra khỏi xác á, rồi họ chán quá họ đi luôn, họ cũng muốn trở về đó. Khuyên họ mãi đó họ cũng không trở lại, họ nói là ghê quá, tôi trở lại là phiền quá, quỷ nó phá này kia, không muốn trở lại, không muốn đầu thai nữa, hả? Thành thử ra cái vấn đề mà ngoài cái giáo lý nguyện môn mà Minh Triết Thiên Liên đó, chỉ dạy một cách rõ ràng đó, thì phần đông đó, là mình nhìn những cái vấn đề mà siêu hình nó theo một cái lối mê tín dị đoan, nó không có đúng với chân lý. Nó giải quyết được rất nhiều vấn đề mà khoa học chưa có hiểu, không có hiểu gì hết.
Ví dụ như là thông tin học của mình á, cũng trả lời được nhiều câu hỏi. Nếu câu hỏi mà mấy vị thiền sư học trò đệ tử chất vấn xong rồi kinh Phật thì nói không có rõ ràng, thành ra mấy vị thiền sư trả lời lên quanh. Nếu mà mình đã sử dụng giáo lý thông tin học rồi mình trả lời được hết.
Đúng vậy. Nên thiền sư mà nếu mà chỉ dựa vào sách vở của tôn giáo của mình á, thì những sách vở phần đông nó là kinh điển từ xưa, nó là lý thuyết thôi, nó không có cái căn bản về Minh Triết Thiên Liên, thành ra thì các ngài nhiều khi nó không có thể trả lời những câu hỏi đặc cớ mà nó có tính cách khoa học như bây giờ, trong khi trong liên học có thể trả lời một cách rất rõ ràng, rất khoa học, rất là khoa học. Và cái quan trọng nhất á là mình trải nghiệm cái vấn đề đó rồi thì mình nói nó có một cái sức gọi là thuyết phục hơn, nó có thuyết phục hơn là mình nói lý thuyết khơi khơi thôi. Nó nói theo sách vở đó thì nó chỉ là lý thuyết, nó không có một cái sức thuyết phục gì cả. Mình nói theo sách vở đấy, ông Leverton nói thế này, bà Bergson nói thế kia, bà Berlusconi nói thế nọ, bà Lai nói thế kia. Còn mình có sự trải nghiệm thì nó khác. Có sự trải nghiệm thì mình nói chuyện đâu nó có sự dính líu liên kết với nhau, và nó có cái tinh thần khoa học, nó có cái luận lý nó nằm ở trong đó.
Thực ra thì tôi đâu có trải nghiệm gì đâu, nhưng mà tôi chỉ thấy là có lý thôi.
Có lý là được rồi, là mình không cần trải nghiệm, mình chỉ cần có trực giác. Cái trực giác một cái nó cho mình biết là cái điều đó là đúng. Ví dụ như là có nhiều điều chị chưa học tới, nhưng mà một người huynh trưởng nào mà nói thơ thơ nói sai là chị biết ngay, chị nói cái này không được. Cái đó là trực giác. Hoặc là cái luận lý tam đoạn luận của mình. Đó. Thì cái này nó phải hợp lý với cái kia, nó kết nối thành một cái đoạn luận được. Chứ nó tránh với nhau thì làm sao mà nó tạo thành một cái tam đoạn luận hữu lý được.
Mà nhiều người mà ở trong thái thiền đó thì mình, nếu mà như là vị sư phụ không trả lời được mà mình bảo thôi để tôi trả lời cho, thì họ không hài lòng, họ nói rằng là cái này như thầy đó thiền, họ không muốn nghe câu trả lời của mình.
Thì bởi vì mình đưa trả lời ra thành ra họ không bằng lòng. Chứ nếu mà mình chỉ gọi là giúp lý để cho họ ra các câu trả lời thì tất nhiên họ rất là thích. Tức là thay vì mình nói cái câu đó là của mình thì mình đưa cái câu trả lời đó là của người ta thì họ sẽ rất là vui vẻ, họ chấp nhận ngay lập tức.
Cũng khó, tại vì nếu mình không có giáo lý trong môn học thì mình không trả lời được.
Đương nhiên, tất nhiên là thứ nhất là phải hiểu rõ cái giáo lý trong môn học, phải nắm bắt cho vững. Thứ gì nữa, mình phải thông cảm ở trong cái tâm thức của họ, mình hiểu cái điều gì họ muốn, điều gì họ cần. Thì mình đưa ra thì tất nhiên là họ nắm ngay lập tức, là bởi vì họ đang đi tìm và tìm không ra. Thì mình đưa ra là họ lập tức họ nắm ngay, và họ cho rằng cái đó là của họ. Càng tốt thôi, là bởi vì nếu mà họ cho là của họ thì tất nhiên là họ rất là vui vẻ, họ tiến bước tiếp.
Thực ra có một câu hỏi á, muốn trả lời được câu đó là phải có nguyên một hệ thống giáo lý thông minh học đứng đằng sau lưng thì
đương nhiên
trả lời được.
Không có cái hệ thống giáo lý minh thiết á, thì không thể không đủ sức để mà trả lời.
Nhưng mà mình từ cái hệ thống giáo lý đó mà mình đưa ra một cái câu gợi ý thì nó cũng khó đối với tôi.
Thì lúc đầu khó thì từ từ tập hoài thì nó lần lần nó đỡ, nó sẽ dễ lần hơn. Còn nếu mà khó quá đó thì mình coi như là hoàn cảnh chưa thuận tiện để mình đưa ra. Nó không phải lúc nào mình biết câu trả lời. Ví dụ như là những cái, tôi lấy một cái ví dụ là trong cái buổi họp của chi bộ phụng sự, Phúc đặt rất nhiều câu hỏi ra, câu hỏi hay gợi cho cái nhóm đó phải nghiên cứu để tìm tòi. Nhưng mà khi họ nghiên cứu và tìm tòi thì họ đưa ra những câu trả lời, thì những câu trả lời toàn là từ sách vở đưa ra không. Ví dụ như mình biết câu trả lời nhưng mà có khi mình không thể nói được, mình chỉ gợi ý hoặc là chỉ mình phóng cái tư tưởng ra, còn họ nắm bắt được hay không thì nó tùy họ. Cái nhiều khi á, cái vấn đề truyền chân lý nó không phải dễ đâu. Cái lý do tại sao giáo lý chân truyền hay là bí truyền không thể truyền ra được là bởi vì con người còn sống với cái thói quen của phạm ngã, là nó không truyền ra được. Mình truyền cái gì nó thuộc về bí truyền hay chân truyền là họ nắm cái đó, họ chuyển qua thành cái không truyền hết. Xong rồi họ dùng cái hai tiếng họ lý luận, họ chất vấn, họ đặt nghi vấn là họ. Nhiều khi nói nhiều cái câu nó xúc phạm nữa. Tại vì cái lý do đó mà các vị chân sư hay các vị đạo sư không có truyền ra nữa. Không truyền giáo lý ra được là cái lý do đó, chứ không phải là các ngài không muốn truyền.
Sao đâu có em bé kêu anh hai có mơ có bị gì không, anh hai sao không nói năng gì hết.
Hôm nay là học cái gì, học về cái tâm thức của nguyên tử không? Bây giờ nó tâm thức nguyên tử không? Cái bài lâu không? Hãy có tâm thức nguyên tử không? Nguyên tử có cái tâm thức cho mà cũng hơi lạ nha.
Đúng, đúng ra đó là mình dùng cái chữ ý thức, awareness, thì nó đúng hơn là consciousness. Cái chữ consciousness là cái đại thức, là cái thức mà nó có cái manas ở trong đó rồi. Thì gọi là consciousness. Còn cái ý thức đó là cái awareness, nó không có cái manas ở trong đó. Học giả là cái manas rất là dễ hiểu, dễ hạn. Thì mình gọi nó là cái ý thức, nó đúng hơn. Nhưng mà thường thường người ta dùng lẫn lộn mà tâm thức chứ ý thức thì cũng vậy.
Nói vậy thành ra mình là thấy mình là ngay gia đình mình coi mình sao tánh hộ thân không? Đối với loài vật hay các loài khác á, gia đình như từ loài tiên thạch nha. Đất đá, cây cỏ, cầm hú á. Thì cái nói thân hợp mình nó là có cái tâm thức. Có cái tâm thức có nghĩa là nó có cái thần thức. Anh làm gì đi mà nó anh làm gì đi mà thì nó có anh làm gì đi á, thì như vậy á thì ở trong các nguyên tử á nó cũng chỉ nghe là nếu mà nó có phát triển tiến hóa thì nó cũng chỉ có cái anh làm gì đi, có anh làm gì đi không. Nếu mà một nguyên tử mà nó có phát triển thì nó cái này không phải gọi nó là tâm thức vậy. Cái nguyên tử làm sao mà nó có một sự mà phát triển của cái nguyên vật nó lắm. Thế mà mình đâu có thấy được ta. Mà không thấy được thì làm sao mình cho rằng nó có cái tâm thức, nguyên tử có tâm thức. Thì như vậy là nguyên tử chưa có cái tâm thức.
Đây lần này anh ngồi luôn nói là trên cao dưới vậy. Thì thượng đế cũng vậy mà nguyên tử cũng vậy. Trên cao dưới vậy, đúng không?
Đúng. Thì cái định là nó thuộc về khoa học rồi. Nhưng mà trong nguyên lý học thì lại nó được. Tôi nói trong nguyên lý học thì nó là ngược lại. Là nghe ở dưới thế nào thì ở trên thế ấy. Gọi là at below, so above. Là nguyên lý học đó, tôi nói ngược lại đó.
Nó
là cũng
giống nhau,
nó là
A giống B thì
thấy giống nhau. Nó là nó có sự đảo ngược thôi. Vì lý do đó mà bây giờ thành nên tôi đã khám phá chứng bệnh, tôi cũng nói vậy, gọi là biết như kia có thần nhãn, người ta đã thấy rõ. Cái cổ mà gần nhất của mình là cái cổ dĩ tháo, thì nó luôn luôn hình ảnh nó đảo ngược ra hết. Hình ảnh nó hoàn toàn đảo ngược ra hết. Nhưng ở dưới tóc của mình á, một nguyên tử mà trên cái cõi vũ tháo có thể là không phải là nguyên tử mà nó đảo ngược là cái gì nữa. Nó không phải nguyên tử nữa. Mà không nó đảo ngược trở lại thì làm gì mà nói đến có nguyên tử có tâm thức. Nó đảo ngược đâu. Thì lý do đó cái nhận thức của bà Lâm của bà.
Nói
hơi
lung tung
á.
Tự nhiên đảo ngược ra lại không có tâm thức.
Nó đảo ngược là không, bởi vì mà nếu mình nói tâm thức là mình thấy rõ có rồi, có sự mà di chuyển, có sự mà biểu lộ biểu hiện rồi nếu nó có tâm thức
đây là
còn cái này đảo ngược nó lại thì nó
tới cái đảo ngược là anh nói không biết trên sao đứa vậy, đứa sao trên vận hai cái đó là cùng một câu chứ không phải hai câu. Trên sao đứa vậy, đứa sao trên vận hai cái đó là cùng một thứ. Không khác mà thế nào. Chứ không có cái gì đào ngược, đào ngu gì hết. Ví dụ như anh nói A bằng B, B bằng A, đó là cùng một thứ.
Bởi vì cái này nó khó diễn đạt, khó diễn đạt. Là bởi tôi nói cho giả tự như ở dưới thế nào mà sơn cũng như thế ấy á. Thì ở đây nó có cái gì nó đỏ ngựa. Nói với tôi nói vậy á. Giả tự như tôi nói, giả tự như là ở cái này á, ở cái này giả tự như tôi nói là số 5. Nhưng mà đối với cõi vị thái nó không phải số 5 mà nó được lại là 05. Mà đối với những người có thần nhãn họ thấy như vậy, họ thấy vật cơ có 4 chiều đo chứ không phải 3 chiều đo như mình, thấy không? Thành ra nên mặc dù nó ở dưới như thế nào, trên cũng như thế ấy, hoặc ở trên như thế nào, ở dưới cũng vậy, đúng không? là theo cái định, cho cái định luật mà tự nhiên, cái định đề tự nhiên của khoa, cái này nó thuộc về cái triết lý gì, tam độ lượng hay gì đó, cái triết lý của học lý thuyết của Tây Phương như vậy, chân sai lý vậy đó. Nhưng mà tôi thì mang tên nói ngược lại là dưới như thế nào thì trên cũng như thế nào.
Cái này nghe hai. Cái mà người ta nói trong cái thằng ngôn từ đó thì nãy giờ trong cái cuốn sách này nó bà đây đây bà đây mấy luận. Và bảo không ai chứng minh được. Không ai chứng minh được rằng là những cái con thú vật nhỏ xíu nó không có, nó không có trí phán đoán để không chứng minh được điều đó. Nó chứng minh được là chúng nó không có trí phán đoán.
Mình không chứng minh được là về cái lý trí nó không thể chứng minh được. Nhưng mà mình trải nghiệm được là mình hòa nhập cái tâm thức vào con thú để mình tìm hiểu xem. Mình thấy chúng nó không có cái trí thật. Nó không thể hiểu.
Nhưng mà cái này nè.
Nó chỉ hành động cho bằng lòng thôi.
Thì trong cái cuốn Vipana đó mà tôi đọc của ông Arundam đó thì ông có nói đến cái cõi Niết Bàn. Thế mà cái lần đầu tiên mà ông cảm nghiệm được cái cõi Niết Bàn đó là cái tâm thức của ông lúc đó ông ngồi trong nhà. Xong rồi tự nhiên ông nhìn là kia có một cái cây cam. Xong rồi ông thấy ông là cây cam. Xong rồi có một cái người hái cam họ đến họ vặt quả cam, ông thấy rất là khó chịu. Ông bảo ngược bè cành để mà tỉa những cành đi đó, cắt cành đi thì ông rất là khó chịu. Ông là cây cam và cây cam rất là khó chịu, tại vì ông thấy rằng là cây cam thấy rằng là phải chia cái thằng ấy, cái thằng cha hai cha mẹ nó có lễ độ hơn, nó nói, nó sẽ nói trong đầu rằng là bạn chia sẻ cho tôi cái này để mà giúp ích cho những người khác, tức là bạn hy sinh, cái này là bạn hy sinh. Một cái lễ độ như thế thì cái cây cam rất sẵn lòng vui vẻ để mà cho những cái con và bị cắt những cái cây. Nhưng mà cái người đó là coi cái cây cam giống như là một cái đồ vật sở hữu của nó, mà nó làm những hành động như đó thì rất là khó chịu. Thì nó rõ ràng là ông muốn thấy là cái cây cam nó có tâm thức. Đó là cái cuốn Nhược Vana tôi mới đọc hôm qua, Nhược Vana của cái ông Arundam. Thành ra cây cuốn nó cũng có tâm thức chứ không phải không đâu.
Thật ra nó có cái bản năng gì,
nhưng mà nó biết và nó biết rằng ai
không, nó không biết đâu chị, nó cảm nhận,
nó cảm nhận rằng là ai đối với nó là ao cái gì. Thành ra nó sợ
đúng rồi, nó cảm nhận nó, bởi vì nó chưa có cái trí, nó chưa phát triển cái trí, cho nên phát triển cho biết thì nó cảm nhận được.
Cái đó cũng có thể tạm gọi là một cái tâm thức, là nó biết.
Thì đó là tùy theo chị định nghĩa cái tâm thức như thế nào.
Thì đó, thành ra đó là nói về cái cây cam, còn những cây nhỏ hơn thì mình không biết. Bởi vì ông này tôi đọc cái đó thì tôi chỉ thấy ông nói về cây cam thôi. Nó thú vật thì nó biết chứ.
Con thú thì nó tiến hóa hơn cái loài cây cỏ.
Nên là cái cuốn này còn nó mở lên có nét bàn còn là thần tiên ở trên hay không à? Là các vị tâm tư trở lên.
Chị muốn đọc tiếp không hay là
bây giờ ta muốn thảo luận gì nữa không? Hay là muốn đọc tiếp thì đọc. Hồi nãy đọc tới đâu rồi nhỉ?
Chị đọc tới trang 74 và 74 số trên đó, tức là trang 92 bên tay trái, 92 bên trái, 74 on top. Bắt đầu từ như vậy có thể thấy sự hợp nhất của tâm thức từ nguyên tử nhỏ nhất lên đến chính thượng đế.
Cái gì con là nhập là để trong chỗ cũ của nó đó, tức là trong cùng sát tường đó. 74 Ủa, bây giờ là tới đọc hết cái bài thuyết trình 4 nhé. Còn hai trang nữa là hết bài thuyết trình 4.
Rồi, xin đọc luôn.
Này.
Như vậy có thể thấy sự hợp nhất của tâm thức từ nguyên tử nhỏ nhất lên đến chính thượng đế.
Như vậy có thể thấy sự hợp nhất của tâm thức từ nguyên tử nhỏ nhất lên đến chính thượng đế. Như vậy mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh kỳ diệu và một viễn cảnh về một tiềm năng. Như vậy sự sống của Đức Thượng Đế có thể được nhìn thấy. trong biểu lộ tam tâm chính yếu của nó đang thể hiện trong một tâm thức bao giờ cũng mở rộng, lộ rõ trong nguyên tử của vật chất, mở rộng qua trung gian của hình hài cho đến khi nó tìm thấy một điểm tột đỉnh nơi con người, cái đó nối kết tiến trình của nó cho đến khi nó biểu lộ dưới hình thức tâm thức hành tinh planetary consciousness, vốn là toàn thể mọi trạng thái tâm thức trên hành tinh của chúng ta trước địa cầu, cho đến khi chúng ta đạt đến đấng cơ bản con yếu fundamental basic life. Life là một đấng chứ không phải là cuộc sống. Ngài nắm giữ tất cả mọi công cuộc tiến hóa hành tinh được tổng hợp bên trong lĩnh vực vĩ đại của Ngài, tức thái dương hệ. Thế là đây là thái dương thượng đế. Tóm lại, chúng ta có bốn trạng thái hoạt động thông tưởng mà chúng ta có thể gọi là tâm thức, đá thức, tập thể thức và thiên thức. Các trạng thái này biểu lộ có bốn loại nguyên tử, một là nguyên tử hóa học và tất cả mọi hình thức nguyên tử, hai là nguyên tử con người, kế đó nguyên tử hành tinh và sau cùng nguyên tử thái dương, bao gồm tất cả. Việc làm linh hoạt các hình thức nguyên tử này có thể được nhận thấy đang biểu lộ trong tất cả mọi kiểu mẫu sự sống dưới nhân loại là thấp hơn nhân loại, từ sự sống của nguyên tử vật chất đến sự sống đang linh hoạt của các động vật cao cấp, kế tiếp là sự sống mà chúng ta gọi là nhân loại, tức sự sống của con người, chủ thể tư tưởng, kế tiếp hành tinh thượng đế và kế đó sự sống vĩ đại của thái dương hệ, đấng mà người theo Thiên Chúa giáo gọi là Đức Chúa Trời hay thượng đế. Ông Browning diễn tả ý tưởng về sự mở rộng từ từ tâm thức của một con người thành điều gì đó lớn lao và bao quát hơn bằng các lời sau đây: khi mà chủng tộc trở nên hoàn thiện như nhau, nghĩa là như con người tất cả đều hướng tới nhân loại và con người được tạo ra, tất cả đều có mục tiêu của nó. Nhưng trong con người hoàn hảo bắt đầu đổi mới một khuyên hướng tiến đến thượng đế, các điểm báo cho biết sự tiếp cận gần cơ của con người cũng thấy trong bản ngã của con người nổi lên các tiên liệu, các biểu tượng, các biểu mẫu lai rẻ của một đương hoàng lờ mờ bao giờ cũng đi trước trong vòng tròn vĩnh cửu của sự sống nối tiếp. Vì con người bắt đầu vượt qua giới hạn của thiên nhiên của họ và tìm các hy vọng mới và các quan tâm mới vốn dành chỗ một cách vững chắc. Các mối vui và buồn riêng của chúng phát triển quá lớn vì các tín đồ chật hẹp của phải và trái vốn tàn phá trước nỗi đau khác vô tận cái thánh thiện, trong khi sự an bình dâng lên bên trong chúng càng ngày càng nhiều thêm. Những người như thế hiện giờ bên quái trần an bình của các tạo vật được nắm tạo một mẻ chung quanh, họ sẽ được chúng cứ hết và liên kết với chúng. Tới đây là hết.
Thì sao học
thì sao học
chương bài chưa mày học năm
chương 78 và chương 79
thì nó tóm lại là cái nguyên tử sẽ tiến hóa đó, tâm thức đó tiến hóa từ một cái nguyên tử nó liên kết với khoáng chất, rồi nó tiến lên nguyên tử liên kết với thảo mộc, rồi tiến lên nó trở liên kết với con thú, mức cao nhất là sẽ liên kết với tới con người, rồi khi con người chuyển qua những giai đoạn mà điểm đạo thành đế hoặc tính đó, thì cái nguyên tử này nó sẽ cũng có một cái tâm thức như vậy.
Và em muốn chứng minh cho mình cái này để mình có thể cảm thấy cái đoàn hợp nhất với lại có vẻ mỏ đảm vật hơn, đảm vật đồng nhất thể. Thì hồi nãy như anh Tâm nói là mình lên tới thiên đàng thì mình ngồi trên đó mình bắt đầu suy tính những cái điều gì mà mình muốn làm cái kiếp này mà mình chưa làm được. Thì những đường mong ước thì tôi thấy thằng con tôi nó rất là chú ý cái vấn đề này. Nó mấy ngày liền tôi thấy nó còn bàn cãi với tôi không với bạn bè của nó là cái vấn đề bây giờ bên California này hết nước. California rất là thiếu nước, tức là không biết vì lý do gì. Thì nói tiết kiệm nước này nọ, nhưng mà bây giờ đó nó nói rằng là tại vì cái vùng California là sa mạc, bây giờ mình dùng tất cả những cái nguồn nước để mà mình tưới cây, biến sa mạc thành ra đồng ruộng để tưới cây, mà ai là người ăn những cây đó thuốc vật đó nhiều nhất, tức là những cái trại nuôi thú đó, ăn đậu nành và ăn mấy cái thứ mà trồng hay là trồng bắp, trồng các thứ để nuôi thú vật là nhiều nhất. Thành ra nếu mà mọi người chỉ cần ăn chay thôi là không bao giờ thiếu nước, tại vì không cần phải lấy hết cả đất, đất tốt lên để mà trồng những cây để nuôi, bao nhiêu là bao thực vật thì mới nuôi được một bao con vật cho mình ăn vào miệng. Thành ra nó chỉ mong sao tất cả mọi người ăn chay, thì trái đất không có bị cái vấn đề về em ra con mình, hay là người ta không bị chết đói.
Cô chị ăn chay từ hồi nào đó chị?
Ăn chay cũng được 20 năm rồi.
Ồ, nhờ chị hay là tự nhiên cậu tự lập đi ăn?
Nó, nhờ bà bác thì đúng hơn. Tôi ăn chay, chú đó tôi ăn chay được 1 năm rồi, thì tôi vẫn mua thịt, tuần, các thứ tôi làm cá chiên để dưới cho ăn. Xong một hôm bà bác nói là bà chị tôi, nó phải ăn chay trước tôi 10 năm, phải học thêm một bài bằng tiếng Anh, hồi đó nó mới có 13 tuổi rồi. Bà đưa cho nó cái đài đó, thì nó đọc xong thì nó đòi ăn chay. Tại vì cái bài đó là viết về cái cách mà người ta nuôi thú vật, nó lại giết thú vật bên Mỹ. Nó đọc xong nó tội nghiệp quá, nó bảo thôi con không thể ăn thịt được.
Tốt không? Con chị có thông đạo lắm.
Nó rất là thương thú vật, thành ra bà chị có bài thích nó lắm. Tại vì 7 đứa con của bà ấy chẳng đứa nào ăn chay, mà chân y thằng này bà ấy vừa đưa cái bài báo nó ăn chay, bà ấy nên là thích.
Anh hai có ý kiến gì không?
Bây giờ không, để mình coi lên, để mình hỏi, coi lại cái tâm thức không? Cái tâm thức, coi thức, cái gì mà gọi là tâm thức không? Mà anh là bà Gia Lê, thì bà nói là anh Tâm Duyên Tử cũng có tâm thức không? Nhưng mình bệnh lên chắc không biết rồi đấy. Cái cuốn là tâm thức của Duyên Tử không? Thì ở đây á, tôi nghiên cứu lại cái phần giới khẩu truyền của hát bên đây. Thì học ở đây tôi phải nghiên cứu lại cái giới. Và đánh tư nữa, okay, tôi tại sao mà bà bây giờ nghĩa là sử dụng những cái điều mà nó suy như vậy không? Bởi vì người ta phái mà, cái đó là lâu trình bạn nó lạ hơn không? Thành ra nên cho mới nghiên cứu lại cái tâm thức của thế thôi. Ở trong giáo dạy cái phần mà của mình chân truyền của người là khẩu truyền. Hỏi chuyện đó, bởi vì là chứ bà Mỹ Bảo Đăng đã nói là khẩu chuyện, nhưng mà thật sự bà Mỹ Bảo Đăng trở thành bà Mỹ Tân Thứ rồi, bà nó thuộc về thằng Tân Thứ, tôi gọi là cái tân chuyện của bà Mỹ Bảo Đăng. Thì bà Mỹ Bảo Đăng nói, bởi vì tôi nói bà là Tân Thứ là bởi vì dạ bà đã khám phá rõ, nhưng mà dạ dạ thì mình có cái tâm thức. Chính trong cái bà, cái phần mà thiền định của bà là nói có người ta phải cố gắng thực tập mà làm sao hổ chức cái tâm thức của con người của mình với cái tâm thức của càng không vũ trụ. Ngại mà khi nó học cho cái tâm thức của bạn mà bà Lai thì anh đem ở cơ nghiên cứu lại cái tâm thức của bà Lai thì giảng dạy con nó thế nào, con nó coi khác hơn bà Bà Lai hay không nhá, để mình coi hay là bà Bà Lai bỏ tiền học với bà đó kìa. Tôi nói như vậy nhưng mà tôi muốn bà Bà Lai đã học qua với bà Bà Lai rồi. Nó hồi xưa là không biết bà không có tiền khói với tiền thích không
có đó. Bà ấy đi giảng nhiều lắm đó, bà ấy là một tay diễn giả cho tôi học á.
À, nó bỏ ra, thì như vậy là bỏ đã làm đệ tử của bà Lão Tư rồi. Thì cái điều vui mà bà trình bày đó, mà nó khác với bà Lão, bởi vì tôi thấy đó, bởi vì bà đây là bà giỏi, bà không được 19 tháng thôi, bà giỏi lắm nha. Còn bà Lão Tư người Nga mà, mình là người Nga thì làm sao mà học tiếng Anh nha. Có tiếng Anh rồi bằng bà Lão Tư được, phải không? Thành ra cái vốn lý về cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Mỹ là bà Lê là số 1. Còn bà bây giờ bà nói chung chứ, nhà nước thầy đó, nước thầy thì chỉ dạy cho bà không phải không? Thành ra, dĩ do đó mà chúng ta hả, khi mà nói đến cái tâm thức của nguyên tử, thì chúng ta phải cố gắng nghiên cứu lại cái vấn đề mà bạn Ly nó truyền dạy ở trong trường phái dưới truyền của bạn đó. Trường phái dưới truyền của bạn mà nói các nội tử nguyên nhân của bạn ha. Hãy cố gắng thực tập làm sao mà hổ biết cái tâm thức của con người mình với cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Đấy đó, mà nói đến tâm thức thì càng không dưới trận, tức là đến hóa gọi là con xe, con xe, con nước xe, con xe, con nước xe, hay là con nước xe tay, con nước xe, con xe, con xe. Cái tâm thức thì càng không dưới trụ. Mà nói tâm thức càng không dưới trụ thì nguyên tử trong đó có rồi. Mà tại vì bà nó bảo là cái không có diễn nhạc rõ ràng. Nên mà lấy cái diễn tả thiên đó. Thì ở đây chúng ta thấy trước hết đó. Nói đến cái tâm thức càng không dưới trụ á. Thì bà nói kia nó nói rằng cái tâm thức mà chúng ta hiện đang khám phá, đang thấy ở trước mặt chúng ta gọi là con sense of perception, tức là cái tâm thức của cái cõi khách quan á, nghe cái tâm thức của cõi khách quan, tức là cái ai trong cái đó của chúng ta nghe, thì cái tâm thức này á, khi mà nói đến cái tâm thức của cõi khách quan là mình nói cái tâm thức này nó liên hệ chặt chẽ với cái ngũ quan của con người. Cái ngũ quan của con người mà nó còn có, nó thuộc vào ở trong các loài động vật nữa, rồi các loài mà ở đây mà nói là các loài cầm thú, các loài động vật nhà, các loài thú, loài chim, loài cá, và những loài thâu mỏ cũng có tâm thức nữa. Mọi người có gọi là tâm thức khách quan, mà ở đó thường thường người ta gọi các loài này nó có những cái sống, có kiếp của nó có những cái sống của nó có cái thời gian theo cái tử thọ của nó, rồi là hay sao cứu sống của nó. Mà thường thường bà vẫn kia nói rằng cái tâm thức của các loài này chỉ có ít ma mới đi mà thôi, hoàn toàn chưa có cái mà nào. Đây đó là cái giới căn bản của thần học đó. Ở đây góp ý thêm để cho các bạn trẻ nhớ rằng các loài khác nó có cái tâm thức của nó ách ma mê ly mà nó không có cái mà nát, đó là cái giáo lý chân truyền của bà Lô Chi truyền lại cho các đệ tử huyền môn của bà đấy. À, tôi có biết thường
cái tiếng Anh nó có hai cái chữ là awareness với lại consciousness, cả hai chữ mà dịch trong tiếng Pháp đều là la công thiên, mà la công thiên mà dịch là còn một nghĩa nữa, tiếng Việt mình gọi là lương tâm, tiếng Pháp như vậy là hơi nghèo nàn, chỉ có một chữ thôi mà dùng nhiều nghĩa, tức là vừa nghĩa là lương tâm, vừa nghĩa là consciousness, vừa nghĩa là awareness, mình gọi là tâm thức. Còn lương tâm thì tiếng Anh gọi là gì anh Văn? Lương tâm thì tiếng Anh cũng là conscience.
Lương tâm tiếng Anh đó hả? The conscience. Cái conscience nó khác với consciousness và khác với awareness.
Lương tâm gọi là conscience. Chứ không là consciousness.
Không.
Mà conscience này thì hơi giống tiếng Pháp là cũng là lương tâm.
Conscience. Tâm.
Cũng là lương tâm, mà cũng là tâm tiết nét, awareness luôn, tiếng Pháp có một chữ thôi. Lương tâm này cũng như là tật tánh á.
Giống như là khi, nó là khi giống như là tiếng nói vô sinh ở một cái trình độ thấp đó chị. Tiếng nói của chân ngã nhắc nhở mình, tiếng nói của lương tâm là tiếng nói của chân ngã.
Ok, bây giờ ta muốn nói gì nữa không phải thì mình nghỉ đó.
Ok, bây giờ là ở chi bộ ở Cali đó thì vẫn là chờ một tháng học một lần ở chủ nhật cuối tháng này.
Vâng, rõ mấy tôi đánh vào cái ấy lên chưa nhỉ?
Như chị đưa rồi mà, cái kỳ họp vừa rồi đó.
Đúng rồi, tôi đưa rồi. Ok, đúng rồi, đưa rồi.
Còn cái gì đó? anh chàng có Lý Trọng Văn là trước tình với viên không?
À, Lý Trọng Văn đúng rồi. Hôm bữa anh ở đâu sao anh qua đây hỏi thăm con tôi.
À, không vậy.
Con tôi đã đến có mỗi cái hôm mà ông tìm tìm bò tìm bò đến thôi. Thì nó gặp anh này tưởng nó đi xăm lắm, trở ra nó đâu có thích. Ở đó có vài người trẻ nhưng mà cũng không có trẻ quá. Không dám thấy cũng trẻ.
Nói được rồi, cũng có một cái chi bộ hoạt động như vậy rồi. Công tác sách vở thì coi như là cũng tốt cho đại chúng.
Được cái là anh chịu khó im sách lắm. Là cũng em là anh cũng có tiền. Thành ra anh chịu khó im sách rất là nhiều.
Ừ. Có in mấy cái bộ Gió Lý Bí Truyền mà không?
À, Gió Lý Bí Truyền thì nó không in này. Gió Lý Bí Truyền cao quá.
Thì những cái tác phẩm mà giống như là hồi xưa có Việt Nam rồi nhưng mà coi như là update lại thôi, dịch lại.
Vâng. Gió Lý Bí Truyền mà in thì dày lắm.
Vâng.
Bây giờ cái quyển của ông Trần Ngọc Lợi này cũng hay lắm, nếu mà em mà đang nghiên cứu thì cũng có lẽ.
Nó theo như cái sự tiến bộ khoa học bây giờ đó thì mình cũng không cần tên sách đâu, cứ dùng PDF rồi chúng ta tải xuống ta học rồi được rồi.
Vâng, đỡ tốn tiền.
Tên sách là cái cho những người mà họ không sử dụng computer thôi.
Vâng.
Chứ còn có computer thì
Có
ở đó không? Cái quyển sách hôm nọ cậu Văn đưa đó tới đâu rồi? Còn nó không có đi đâu rồi.
Phúc ở đâu không Phúc? Phúc ơi.
Có để cái micro không đi đâu rồi.
Anh có đưa cho Phúc rồi ở Việt Nam à?
À, có một quyển sách có đưa thì biết chắc phổ biến rồi. Anh hai có một quyển đó không anh hai?
Anh hai đi ăn cơm.
Thôi được rồi, như vậy thôi, chiều sau mình đọc chết đi ha.
Chiều sau rồi anh hỏi mấy người đó.
Thôi chắc cũng không có gì, tại vì cái sách đó...
Có nè.
Có không?
Có con người thượng đế là Dũng Cộng phải không?
Ờ, phải rồi. Chuyện đó mình thấy cũng hay đó. Mà nếu sau này mà mình học xong mấy cái thượng trí hay gì...
Là anh gửi cho cơ nhận đi lên ra đây không?
Đâu có tôi đem thẳng đó nha, cho hồi tôi
đem thẳng.
Tôi đưa cái Phúc
á. Đưa Phúc là cuốn cuốn này không?
Dạ, phải rồi.
Ủa, về cái quyển đó thì là... Cái quyển của anh không?
Ờ, không, quyển của anh Minh biết anh.
À, của anh Minh thế hả? À, như vừa sáng rồi.
À, cái quyển đó không phải là cái quyển vũ trụ và con người mà lần ta. Không phải hả? Tại vì... đâu là vũ trụ và con người đâu rồi. Đây là vũ trụ và con người là của tác giả Nguyễn Văn Huấn và bà Nguyễn Thị Hai đó. À, cái này đâu có gì đặc biệt đâu phải không? À, vừa mới học rồi hả? Tôi đâu có học. Nhưng mà cái này đọc dễ đâu có sao. Khi mà tôi tham gia thì bắt đầu nghiên cứu Giáo Lý Bí Truyền, Ánh Sáng Nhân Đình Đạo, Cái Tiếng Vô Tình. Hôm nay tự đọc được, ở trên net nó có rồi. Ok, vậy thôi bye bye nha, chị Khâu cả.
Dạ, ok.
Bye.